Chương 900, Diệp Phong hàng phục mê vụ loạn tâm viêm. 1. Chương 900, Diệp Phong hàng phục mê vụ loạn tâm viêm. 1. Hỗn loạn mê vực nội. Cùng ba vị thiên chi tiêu nữ bên kia tình cảnh bi thảm hoàn toàn khác biệt, mê vực một chỗ khác lại là lộ ra đặc biệt nhàn nhã hài lòng. Nồng đậm sương mù màu xám bên trong, một bóng người không nhanh không chậm đi tới, hắn có một thanh nhìn vết dỉ loang lổ cổ xưa trường kiếm, trong tay mang theo một cái màu tử kim hồ lô rượu, thỉnh thoảng ngửa đầu dội lên một ngụm. Ừ ngực. A. Cay độc mà thuần hậu tiểu dịch trượt vào yết hầu, Diệp Phong thỏa mãn ở rượu, mang trên mặt mấy phần say khướt ý cười. Mảnh này có thể làm cho tu sĩ tầm thường mê thất tâm trí, thậm chí nổi điên phát cuồng nồng mụ, đối với hắn mà nói, tựa hồ cùng bình thường trong núi sương mù không khác nhiều, thậm chí còn bởi vì ướt át không khí, để rượu tư vị trở nên càng thêm kéo dài. Hắn đi tới, bước chân đột nhiên đình trệ. Phía trước cách đó không xa, nồng mụ hơi mỏng manh một chút, một gốc đại thụ che trời hình dáng như ẩn như hiện. Cái kia cây cối cực kỳ to lớn, cành lá rậm rạp, tán cây chống ra, lại ngạnh sinh sinh đem chúng quanh nồng mụ gạt ra một mảnh nhỏ khu vực, tạo thành một mảnh khó được thanh minh chi địa. A, loại địa phương quỷ quái này còn có như thế một cây đại thụ, ngược lại là cái uống rượu nơi đến tốt đẹp. Diệp Phong lẩm bẩm một câu, bước chân nhất chuyển, liền hướng phía đại thụ kia đi tới. Hắn không có chút nào đi tìm tòi nghiên cứu cây này tại sao lại ở chỗ này, cũng không có đi suy nghĩ ở trong đó phải chăng có cái gì hung hiểm, chỉ là đơn thuần cảm thấy, tại dạng này dưới một cây đại thụ uống rượu, cảm giác nhất định sẽ rất không tệ. Hắn đi đến dưới cây, tùy ý dựa vào tráng kiện thân cây ngồi xuống, đem phía sau kiếm gì cởi xuống, để ở một bên. Hắn lần nữa giơ lên hồ lô rượu, ngửa đầu lại là một miệng lớn, khép hở lấy hai mắt, một mặt hưởng thụ. Rất lâu không có tại dưới bóng cây uống rượu. Diệp Phong lười biếng mở miệng, nói một mình. Thật thoải mái a. Gió nhẹ quét, mang theo sương ngủ ý lạnh, lại bị tán cây ngăn cách hơn phân nửa, chỉ còn lại từng kia nhẹ nhàng khoan khoái. Chén choáng dâng lên, ấm áp hòa thuận vui vẻ, cả người đều lâm vào một loại nửa tỉnh nửa say hơi say rượu trạng thái. Ngay tại Diệp Phong hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời điểm, hắn đột nhiên giật giật lỗ tai. Ân. Hắn cảm giác được, tại cách đó không xa cái kia đậm đến tan không ra sương ngủ chỗ sâu, có một cỗ lực lượng kỳ lạ ngay tại phi tốc hướng phía bên mình tới gần. Nguồn lực lượng kia tràn đầy hỗn loạn cùng mê vong đặc chất, những nơi đi qua, ngay cả sương mù đều quay cuồng đến càng thêm kịch liệt. Có cái gì đến đây? Động tĩnh còn không nhỏ, thật sự là quấy rầy người uống rượu nhà hứng. Diệp Phong niết miệng, nhưng không có đứng dậy ý tứ, chỉ là đổi cái thoải mái hơn tư thế dựa vào thân cây, có chút hăng hái nhìn về phía phương hướng kia. Hắn ngược lại muốn xem, là cái gì vội vội vàng vàng như thế. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng dáng màu xám bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc bò ra, tốc độ kia cực nhanh, mang theo một loại hốt hoảng chạy trốn kinh hoàng. Khi nó xông ra sương mù, đi vào dưới đại thụ thanh minh khu vực lúc, thân hình của nó cũng triệt để hiện lộ ra. Đó là một đầu hình thể khổng lồ bát trảo bạch tuộc trạng sinh vật, toàn thân do ngọn lửa màu xám cấu thành, chính là mê vụ kia loạn tâm viêm. Chỉ là thời khắc này nó, nhìn chật vật không chịu nổi, mấy đầu hỏa diễm xúc tu rõ ràng mở đi rất nhiều, thậm chí có một đầu còn bảy biện ra dấu hiệu đứt gãy, hiển nhiên là gặp không nhẹ thương tích. Nó xông lên đến dưới cây, tựa hồ cũng đã nhận ra Diệp Phong tồn tại, thân thể cao lớn bỗng nhiên chỉ trệ. Trong mấy mắt, ngay tại dưới bóng cây uống rượu Diệp Phong, cái kia híp nửa hai mắt có chút mở ra một tia khe hở. Hắn nhìn trước mắt cái này chưa tỉnh hồn bát trảo bạch tuộc tiên hỏa, cái mũi nhẹ nhàng giật giật, phản phất tại đánh giá cái gì tân nhưỡng rượu ngon. A, hắn phát ra một tiếng rất nhỏ kinh ngạc. Từ ngọn lửa này phía trên, hắn rõ ràng cảm giác được mấy cố khí tức quen thuộc. Đây là Thanh Thanh sư muội cổ trùng khí tức, một cố khí tức khác nặng nề mà huyền ảo, tràn đầy trận đồ vận chuyển quỹ tích cùng đạo vận, phong tỏa thiên địa, tự thành mở giới. Còn có Yên Nhiên sư muội trận pháp chi lực, còn có một cố khí tức bá đạo, nóng bỏng, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, phản phất một đầu thức tỉnh biến cổ hung thú. Khả khả sư muội quân ý. Nha đầu này, hay là bạo lực như vậy? Cuối cùng, còn có một đạo cuồng bạo bạo tạc tiên hỏa chi lực. Ngay cả Bạch Ngọc sư muội cũng xuất thủ a. Diệp Phong đầu góc tại cồn ngâm bên dưới, chuyển động đến hơi có chút chậm, nhưng hắn hay là rất nhanh liền làm rõ đầu mối. Mấy cố khí tức này, rõ ràng chính là hắn mấy vị sư muội kia công kích sau dấu vết lưu lại. Nói cách khác, trước mắt đầu này nhìn rất chật vật bát trảo bạch tuộc tiên hỏa, mới vừa cùng Mộ Dung Thanh Thanh các nàng bốn cái giao thủ qua. Kịp phản ứng đằng sau, Diệp Phong lập tức giật mình. Nhìn ra hỏa này hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ, hẳn là theo thầy muội bọn họ trong tay trốn thoát, sau đó thật vừa đúng lúc chạy trốn tới trước mắt mình. Chậc chậc, để các nàng bốn cái đồng loạt ra tay đều có thể chạy mất, ngươi vật nhỏ này bản sự không nhỏ à. Diệp Phong lung lay hồ lô rượu, đối với mê vụ kia loạn tâm viêm lười biếng nói ra. Mê vụ loạn tâm viêm tựa hồ từ Diệp Phong trên thân không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, nó cái kia hỗn loạn ý niệm bên trong chỉ có chạy trốn cùng ẩn nút bản năng. Nó chần chờ một lát, tựa hồ đang phán đoán trước mắt cái này toàn thân tiểu khí chính là nam nhân có đáng giá hay không nó lãng phí lực lượng. Cuối cùng dục vọng cầu sinh chiến thắng hết thảy, nó quyết định không nhìn cái này nhìn không có chút nào uy hiếp phàm nhân. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn đột nhiên nhoáng một cái, liền muốn lần nữa hóa thành màu xám dòng nhỏ, dung nhập bốn bề trong sương mù. Nó muốn trở về chính mình thân thể triệt để thoát khỏi đuổi bắt. Nhưng mà, ngay tại nó sắp tiêu tán trong ngáy mắt, "Ta để cho ngươi đi rồi sao?" Diệp Phong cái kia mang theo vài phần men say lời nói ung dung vang lên. Hắn vẫn như cũ tựa ở trên cành cây, thậm chí không có đứng lên, chỉ là giơ lên cái kia không có lấy hồ lô rượu tay, đối với mê vụ loạn tâm viêm phương hướng, nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay. Một giọt bóng ánh rượu châu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Giọt kia rượu châu nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí còn tản ra nồng đậm mùi rượu, nhưng nó tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Tại mê vụ loạn tâm viêm sắp triệt để hóa xương mù trước một sát na, tinh chuẩn rơi vào nó chủ thể phía trên. Ầm. Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào nghe thấy tiếng vang truyền đến. Giọt kia rượu châu rơi vào mê vụ loạn tâm viêm ngọn lửa màu xám bên trên, không có bị bốc hơi, ngược lại giống như là lăn dầu tích nhập nước lạnh, trong nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt phản ứng. Ngao. Một đạo ý mắng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kêu thê lương thảm thiết, ở trong không gian chấn động ra đến. Mê vụ loạn tâm viêm cái kia sắp tiêu tán thân thể bỗng nhiên ngưng kết, sau đó kịch liệt quay cuồng, bắt đầu vặn mèo. Trên người nó ngọn lửa màu xám kia, tại tiếp xúc đến giọt kia rượu châu địa phương, vậy mà bắt đầu phi tốc tăng dã, không phải giọt cát, mà là bị một loại càng thêm lực lượng bá đạo trực tiếp xóa đi nó tồn tại. Giọt kia rượu châu ẩn chứa lực lượng, đối với nó cái kia hỗn loạn mà đoán độc linh trí mà nói, đơn giản chính là thế gian đáng sợ nhất kịch độc. Nó hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cùng toàn bộ mê vực hòa làm một thể năng lực, tại thời khắc này, triệt để mất hiệu lực. Giọt kia rượu châu lực lượng, giống như là một đạo không thể vượt qua lại trời, đưa nó cùng ngoại giới nồng bụ triệt để ngăn cách. Nó không cách nào trở về chính mình thân thể. Nó thành chân chính bảo hoang. Mê vụ loạn tâm viêm triệt để lâm vào khủng hoảng, nó điên cuồng vũ động còn lại mấy đầu xúc tu, cuốn lên ngập trời mê loạn chi lực, hướng phía Diệp Phong quét sạch mà đi. Nó muốn thôn phệ nam nhân này. Nó muốn để hắn cùng trước đó những người kia một dạng, tại vô tận trong nào rắc trầm luân, tâm thần sụp đổ mà chết. Nhưng mà, cái kia đủ để cho thiên kiêu cũng nhức đầu không thôi mê loạn chi lực, tại ở gần Diệp Phong trước người ba thước phạm vi lúc, lại giống như là xuân tuyết gặp được liệt dương, lặng yên không một tiếng động liền tăng dã, ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thể phát động. Diệp Phong thậm chí còn hé miệng, đối với nguồn lực lượng kia hít một hơi thật sâu. Nấc, thật là lạ hương vị, giống như là đổi nước rượu giả. Hắn chợt chợt lưỡi, cấp ra một cái để mê vụ loạn tâm viêm cơ hồ muốn sụp đổ đánh giá. Nam nhân này, đến cùng là quái vật gì? Nó tất cả thủ đoạn, tại trước mặt người đàn ông này, đều thành trò cười. Mê vụ loạn tâm viêm linh trí bên trong, lần thứ nhất nổi lên tên là tuyệt vọng cảm xúc. Ôn nào quá. Diệp Phong tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn từ trên cành cây thoáng ngồi thẳng một chút. Các sư muội tân tân khổ khổ đuổi ngươi nửa ngày, sao có thể để cho ngươi cứ như vậy chạy đâu? Hay là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đem hồ lô rượu tiến đến bên miệng, lần này không có uống, mà là bỗng nhiên nâng lên quai hàm. Phúc. Một ngụm thuần hậu tiểu dịch bị hắn hóa thành đầy trời tử vụ, hướng phía mê vụ loạn tâm viêm đổ ập xuống phun tới. Rượu kia sương mù phạm vi bao phủ cực lớn, đem mê vụ loạn tâm viêm tất cả tránh né lộ tuyến toàn bộ phong kín. Âm ầm rồi càng thêm dày đặc, càng khủng bố hơn tan rã tiếng vang lên. Bị tiểu vụ bao phủ mê vụ loạn tâm viêm phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng mà bán độc gào thét, nó thân thể cao lớn kia tại tiểu vụ bên trong nhanh chóng thu nhỏ, tịnh hóa. Chương 900, Diệp Phong hàng phục mê vụ loạn tâm viêm. 2. Chương 900, Diệp Phong hàng phục mê vụ loạn tâm viêm. 2. Trên người nó những đại biểu kia lấy hỗn loạn, hoán độc, điên cuồng màu xám cùng khí tức màu đen, bị tiểu vụ một chút xíu tức đoạn, xóa đi, hóa thành hư vô. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủi mấy tức. Khi tiểu vụ tán đi, nguyên địa cái kia khổng lồ giữ tợn bát trảo bạch tuộc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tản ra tinh khiết bản nguyên khí tức ngọn lửa màu xám, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Nó tất cả linh trí cùng tạp chất đều đã bị Diệp Phong một ngụm rượu kia triệt để xóa đi sạch sẽ. Diệp Phong đưa tay, đoàn kia tiên hỏa bản nguyên liền khéo léo phiêu lạc đến trên tay của hắn, ôn thuận giống như một con mèo nhỏ. Hắn quan sát một chút trong tay hỏa diễm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Ân, lần này thanh tịnh." Nói xong, hắn tiện tay khui rượu hồ lô tắc tử, đem đoàn kia vô cùng chân quý tiên hỏa bản nguyên, giống như là ném một bông hoa gạo xuống một dạng, trực tiếp ném đi đi bảo. Sau đó, hắn đắp lên tắc tử, một lần nữa rửa vào về thân cây, giơ lên hồ lô rượu, đắc ý lại rót một miệng lớn. "An phận điểm." Diệp Phong lười biếng mở miệng. Trong hồ lô va chạm lập tức ngừng nghỉ, trở nên ôn thuận không gì sánh được. Ở trong đó, chính là để ba vị tiên chi tiêu nữ thúc thủ vô sách, tự cho là đã trở về thiên địa, vĩnh sinh bất diệt mê vụ loạn tâm viêm. Đối với ba vị kia cô nương tới nói, vật này là dung nhập thiên địa thần linh. Nhưng tại Diệp Phong nơi này, nó bất quá là hồ lô rượu bên trong một cái hơi sinh động chút đồ nhắm. Trong đầu của hắn, không tự giác hiện ra một đạo thân ảnh xinh đẹp. Nha đầu kia cười lên mặt mày cong cong, quanh thân luôn luôn bao quanh ấm áp hỏa diễm, xua tan hết thể khói mù. Là sư muội của hắn, Tiêu Bạch Ngọc. Vật nhỏ này, đối với người khác tới nói có lẽ là kịch độc, nhưng đối với nha đầu kia mà nói, nên tính là một phần không sai vật đại bổ. Diệp Phong nói một mình, khoe môi nết lên vẻ cương triều ý cười. Sư muội là trời sinh hỏa tu, càng là viêm đế chuyển thế, đối với tiên hỏa nhu cầu càng nhiều càng tốt. Mê vụ này loạn tâm viêm mặc dù giàu hoạt, nhưng bản chất phi phàm, nếu là có thể bị sư muội luyện hóa, chắc hẳn có thể làm cho nàng tu vi lại tinh tiến một mạng lớn. Cũng được, uống rượu đến không sai biệt lắm, cũng nên độc thân. Cũng không thể để sư muội một mực vì cái đã tới tay con mồi mà phiền não. Hắn chậm rãi đứng người lên, duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Theo hắn đứng dậy, dưới chân cái kia nồng nặc tan không ra màu xám mê vụ, đột nhiên có sinh mệnh. Bọn chúng không còn là tĩnh mịch, mà là chủ động, ôn thuận hướng lấy Diệp Phong dưới chân hội tụ, xoay quanh, ngưng kết. Trong khoảnh khắc, một thanh do mật độ cao xương mù áp xúc mà thành phi kiếm liền đã thành hình, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Phi kiếm dài ước chừng mấy trượng, thân kiếm chạy xuôi ánh sáng màu xám, tản ra cùng mảnh này mê vực đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức, đó là bị lực lượng tuyệt đối thuần phục sau thần vụ. Diệp Phong dẫn theo hồ lô rượu, một bước đạp vào thân kiếm, đứng yên lập. "Đi thôi, đi tìm chúng ta vị kia dễ tức giận tiểu sư muội." Hắn vừa dứt lời, dưới chân xương mù kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động phá vỡ xương mù dày đặc, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Mảnh này để vô số tu sĩ mất phương hướng, tâm thần rối loạn mê vực, dưới chân hắn lại ôn thuận đến như là nhà mình hậu hoa viên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Phong ngự kiếm tốc độ chậm rãi chậm lại. Hắn lơ lửng tại trên một mảnh đất trống phương, có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tiêu Bạch Ngọc chính một người đợi ở nơi đó, buồn bực ngán ngẩm dùng mũi chân đá trên mặt đất cục đá. Nàng quanh thân bao quanh ngũ sắc tiên hỏa, đem sương mù ngăn cách ở bên ngoài, hình thành một mảnh nho nhỏ khu vực an toàn. Nhưng này nhảy lên hỏa diễm, giờ phút này lại có vẻ có chút bất ổn, khi thì tăng bọn, khi thì sa sút, tiết lộ chủ nhân không an tĩnh nỗi lòng. Đáng chết phá sương mù. Sương mù thối. Nát sương mù. Nàng một bên đá, một bên tức giận bất bình nhỏ giọng mắng. Có bản lĩnh đi ra cùng ta đường đường chính chính đánh một trận a. Trốn ở trong sương mù tính là gì anh hùng hảo hán? Không, ngươi ngay cả hảo hán đều không phải là, ngươi chính là một đoàn cái rắm. Hiển nhiên, đối với mê vụ loạn tâm viêm đào thoát, nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng, lòng tràn đầy hảo náo cùng không cam lòng. Đây chính là nàng coi trọng tiên hỏa, vậy mà ở trước mặt nàng chạy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, là ai chọc chúng ta Viêm Đế chuyển thế giận đến như vậy a? Một đạo mang theo vài phần lười biếng cùng trêu chọc giọng nam từ bên trên ung dung chuyển đến. Tiêu Bạch Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia cùng cái kia mang tính tiêu chí hồ lô rượu lúc, tất cả bực bội cùng ảo não trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Đại sư Minh, nàng ngạc nhiên kêu ra tiếng, cả người đều tươi sống, dưới chân đạp một cái liền hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, vững vàng rơi vào Diệp Phong bên người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm ngươi đã lâu đều không có tìm tới. Tiêu Bạch Ngọc tiến đến Diệp Phong bên người, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ. Diệp Phong đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, tùy tiện dạo chơi, liền nghe đến có người ở chỗ này chửi đồng, tới xem một chút là cái nào mạnh mẽ tiểu nha đầu. Ta mới không có chửi đồng. Tiêu Bạch Ngọc lập tức có chút xấu hổ, gương mặt tường đỏ phản bác, ta là đang cùng cái kia không nói võ đức mê vụ loạn tâm viêm câu thông tình cảm. Có đúng không? Diệp Phong nhíu mày, cố ý kéo dài ngữ điệu, ta làm sao nghe được, giống như là bị người đùa bỡn đằng sau, ở chỗ này vô năng cùng nổ đầu. Đại sư Minh. Tiêu Bạch Ngọc không thuận theo lung lay cánh tay của hắn, làm nũng nói, ngươi còn rêu cả ta. Ngươi cũng không biết tên kia có bao nhiêu đáng giận. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt phàn nàn đứng lên. Tiêu Bạch Ngọc càng nói càng tức, miệng nhỏ hất lên lên cao, một bộ chịu thiên đại ủy khuất bộ dáng. Quá khi dễ người. Ta đã lớn như vậy, còn không có nếm qua loại thua thiệt này. Chờ ta bắt được nó, ta nhất định phải đem nó luyện hóa thành đan dược, một ngày ăn một viên. Diệp Phong an tĩnh nghe, từ đầu đến cuối mang theo bộ kia vẻ mặt dáng tươi cười. Hắn nhìn xem sư muội bộ dáng tức giận, cảm thấy hết sức đáng yêu. Đợi nàng phàn nàn đến không sai biệt lắm, hắn mới lung lay hồ lô rượu trong tay, mở miệng hỏi, cho nên cái kia rất lợi hại, rất không công bằng, rất khi phụ người bọn nhỏ, cứ như vậy chạy. Đúng a? Tiêu Bạch Ngọc nặng nề mà gật đầu, một mặt toán giận, cứ như vậy nên ngang đi. Ở ngay trước mặt ta, tức chết ta rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Phong làm như có thật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong bộ dáng này, Tiêu Bạch Ngọc ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, đại sư Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không dùng a? Ngay cả một đóa tiên hỏa đều bắt không được. Làm sao lại? Diệp Phong lại được một hớp rượu, sau đó đem trong tay hồ lô rượu tiện tay vứt cho nàng. Tiếp lấy. A. Tiêu Bạch Ngọc vô ý thức tiếp được, hồ lô vào tay ấm áp, còn mang theo đại sư Minh trên thân dễ ngửi mùi rượu, nàng có chút không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu, đại sư Minh, ngươi đem bảo bối của ngươi hồ lô làm cho ta thôi. Ta không uống rượu. Nàng tưởng rằng đại sư Minh muốn mời nàng uống rượu. Không phải rượu. Diệp Phong cười cười, trong nụ cười kia mang theo một tia thần bí, tặng cho ngươi đồ chơi nhỏ, mở ra nhìn xem. Đồ chơi nhỏ. Tiêu Bạch Ngọc càng hiếu kỳ, nàng ôm so với chính mình cánh tay còn rất dài hồ lô rượu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra tắc tử. Ngay tại tắc tử bị mở ra trong nháy mắt, một cỗ nàng không thể quen thuộc hơn được khí tức từ trong miệng hồ lô bỗng nhiên chui ra. Khí tức kia ấm lãnh, xảo trá, tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng ý vị, chính là mê vụ loạn tâm viêm. Nhưng mà, cùng lúc trước cảm nhận được phách lối cùng cường đại khác biệt, giờ phút này cỗ khí tức lại tràn đầy sợ hãi cùng thần phục, bị một cỗ lực lượng vô hình một mực giam cầm tại hồ lô nho nhỏ miệng, ngay cả một tơ một hào đều không thể bỏ trốn. Tiêu Bạch Ngọc cả người đều cứng đờ. Nàng khó có thể tin nhìn xem hồ lô rượu trong tay, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, một đôi mắt mỹ lệ bên trong viết đầy rung động cũng không hiểu. Cái này, đại sư Minh, cái này nàng lắp bắp hỏi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Cái kia để nàng đều thúc thủ vô sách, lấy một loại các nàng không thể nào hiểu được phương thức thông dong rời đi tồn tại cường đại, giờ phút này vậy mà lại bị đại sư Minh chứa vào rượu của hắn trong hồ lô. Hơn nữa nhìn bộ này ôn thuận nhu thuận dáng vẻ, là bị thu thập đến ngoan ngoãn. À, vừa rồi uống rượu xong chuẩn bị tìm ngươi, trên đường nghe được có cái gì ong 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 cái lộn không ngừng, thiệt là phiền. Diệp Phong hời hợt giải thích nói, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta nhìn nó chính là một đoàn sương mù, không có gì thực thể, ném đi lại đáng tiếc, liền thuận tay đem nó cất vào trong hồ lô. Nghĩ đến ngươi không phải ưa thích đùa lửa sao? Vừa vặn cầm đi cho ngươi coi cái đồ chơi nhỏ, đốt chơi đi. Đốt chơi. Tiêu Bạch Ngọc ôm hồ lô rượu, cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cái kia tại các nàng xem đến, gần như nơi đây thần minh bình thường mê vụ loạn tâm viêm, tại đại sư Minh trong miệng, chỉ là một cái ồn ào đồ chơi. Một cái có thể thuận tay chứa bảo, đưa cho nàng đốt chơi đồ chơi nhỏ. Đại sư Minh, châu má bất chi. Chương 901, Tiêu Bạch Ngọc loại thứ 6 tiên hỏa, mê vụ loạn tâm viêm, 1, chương 901, Tiêu Bạch Ngọc loại thứ 6 tiên hỏa, mê vụ loạn tâm viêm, 1, 10 đại hung địa. Mê vực. Tiêu Bạch Ngọc hai tay ôm thật chặt cái kia so với chính mình cánh tay còn rất dài hồ lô rượu, cả người đều ở một loại cực độ trong hoảng hốt. Hồ lô là ấm áp, phía trên còn lưu lại đại sư Minh nhiệt độ cơ thể, cùng cái kia cố nàng không gì sánh được quen thuộc, hỗn hợp có mát lạnh mùi rượu cùng ánh nắng đặc biệt khí tức. Chỉ có như vậy một cái nàng gặp vô số lần hồ lô rượu, giờ phút này lại mang cho nàng trước nay chưa có chủ kích. Nàng không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Cái kia cường đại đến để nàng cùng hộ đạo nhân đều cảm thấy khó giải quyết, tiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 9, lấy quỷ dị cùng hỗn loạn chứ danh mê vụ loạn tâm viêm, vậy mà liền như thế bị đại sư Minh hời hợt hạ phục, sau đó cất vào rượu của hắn trong hồ lô. Đây quả thực so thiên phương dạ đảm còn muốn không hợp tỏi thường. Đại sư Minh quá lợi hại. Không, lợi hại cái từ này đã hoàn toàn không đủ để hình dung nàng giờ phút này nội tâm cảm thụ. Đây là một loại nghiệt ép, một loại vượt qua vĩ độ cùng thứ nguyên tuyệt đối áp chế. Thật giống như một con kiến hao tổn tâm cơ muốn di chuyển một khối đá, đang lúc nó buồn rầu tại tảng đá không nhúc nhích tí nào lúc, đi ngang qua một cái cự nhân tiện tay đem tảng đá nhặt lên, còn hỏi nó muốn hay không cầm lấy đi làm biên bị chơi. Hoang đường, nhưng lại chân thực đến đáng sợ. Mà lại, đại sư Minh đối với mình, thật quá tốt rồi. Mê vụ loạn tâm viêm, đây chính là tiên hỏa bảng top 10 tồn tại. Bất luận một loại nào tiên hỏa, đối với hỏa tu tới nói đều là tha thiết ước mơ chí bảo, đủ để dẫn tới vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Có thể đại sư Minh đâu? Hắn cứ như vậy tiện tay giả bộ, sau đó tiện tay liền bức cho chính mình. Tặng cho ngươi đồ chơi nhỏ. Cầm đi cho ngươi coi cái đồ chơi nhỏ, đốt chơi đi. Lời của hắn còn tại bên tai tiếng vọng, mỗi một chữ đều lộ ra như vậy một cô đương nhiên. Hắn thậm chí, ngay cả một tơ một hào do dự đều không có. Phần này tốt, không phải treo ở bên miệng hư tình giả ý, mà là dung nhập hành động bên trong, không chút nghĩ ngợi bản năng. Tiêu Bạch Ngọc nhịn không được lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia hề bại thân ảnh. Diệp Phong chính dựa vào một gốc cổ tùng, lại từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ một vòng hồ lô rượu, ngửa đầu được một hớp, thỏa mãn a ra một ngụm tử khí. Ánh nắng xuyên thấu qua lá thông khe hở rơi vào trên người hắn, để cả người hắn đều có vẻ hơi không chân thực. "Chủ nhân, nhà ngươi vị đại sư huynh này, thật đúng là cái quái vật." Đúng lúc này, một cái ngưng trọng ý niệm tại Tiêu Bạch Ngọc trong thức hải vang lên, chính là nàng trong chiếc nhẫn hộ đạo nhân, bạn sinh đế viêm. Ý niệm của nó bên trong, lần đầu tiên mang tới một tia kính sợ. Hắn vậy mà thật chỉ bằng một người, liền đem mê vụ loạn tâm viêm cho thu thập. Hơn nữa nhìn cái này tiên hỏa khí tức, căn bản không phải đơn giản trấn áp, nó bản nguyên đều bị đánh tan dựng lại, chỉ còn lại thuần túy nhất hỏa chi tinh túy cùng một tia bị thuần phục linh trí. Phần này thủ đoạn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiêu Bạch Ngọc ở trong lòng tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, sư minh của nàng, hoàn toàn chính xác lợi hại đến mức không tưởng nổi. Nàng ôm hồ lô, bước nhỏ chuyển đến Diệp Phong bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt mỹ lệ bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng sùng bái quan mang, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại sư minh, ngươi làm như thế nào nha? Tên kia có thể giảo hoạt, sẽ còn chế tạo huyễn cảnh, chúng ta căn bản bắt không được bản thể của nó." Diệp Phong lại uống một ngụm rượu, liếc nàng một chút, lười biếng trả lời, "À, nó hướng ta ôm một chút, ta cảm thấy nhao nhao, liền để nó ngậm miệng." "A." Tiêu Bạch Ngọc có chút ngượng, "Liền cái này, cũng bởi vì cảm thấy nhao nhao, liền để tiên hỏa bảng thứ 9 mê vụ loạn tâm viêm ngậm miệng." Sau đó nó liền ngoan ngoãn ngậm miệng. "Đây coi như là cái gì giải thích a?" "Không phải, ý của ta là, nó không phải rất biết chạy sao, mà lại không có thực thể, tựa như một đoàn sương mù, phổ thông công kích đối với nó căn bản vô dụng." Tiêu Bạch Ngọc truy vấn, nàng quá muốn biết đáp án. Có đúng không? Diệp Phong nghĩ nghĩ, tựa hồ đang hồi ức một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nó tựa như là muốn chạy tới. Bất quá ta nhanh hơn nó, liền đem nó lôi trở lại. Đúng. Lôi trở lại. Tiêu Bạch Ngọc tưởng tượng một chút hình ảnh kia. Một đoàn biến ảo khó lường mê vụ ngay tại cao tốc bỏ trốn, sau đó một bàn tay trống rông xuất hiện, không nhìn tất cả hiện tượng cùng hỗn loạn, tinh chuẩn từ trong xương mù bắt được hạch tâm của nó bản nguyên, lại đem nó ngạnh sinh sinh tốn trở về. Cái này cần kinh khủng bực nào thần thức cùng không gian năng lực trưởng khống. Chủ nhân, đừng hỏi nữa. Bạn sinh đế viêm ý niệm vang lên lần nữa, mang theo một nụ cười khổ, ngươi lại thế nào hỏi, cũng vô pháp lý giải hắn cái kia phương diện phương thức chiến đấu. Hắn thấy, có lẽ thật cũng chỉ là lôi trở lại đơn giản như vậy. Chúng ta cùng hắn chênh lệch, so đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch còn một lớn. Tiêu Bạch Ngọc tâm có chút trầm xuống, nhưng càng nhiều, là một loại giống như vinh yên tiêu ngạo. Đây là đại sư minh của nàng a. Tốt, tiểu nha đầu, đừng nghiên cứu ta. Diệp Phong tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gẩy một cái trán của nàng, đồ vật đều cho ngươi, còn không tranh thủ thời gian luyện hóa. Lại buông xuống đi. Ta trong hồ lô này mùi rượu đều muốn bị nó nhiễm không có. A a, tốt. Tiêu Bạch Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu. Nàng nhìn xem hồ lô rượu trong tay, lại nhìn một chút một mặt tùy tính đại sư minh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, cái này không chỉ là một phần lễ vật, càng là một phần chịu nặng tín nhiệm cùng mong đợi. Cái kia, đại sư minh, ta bắt đầu. Ân. Diệp Phong lên tiếng, sau đó nói bổ sung, Ngọc Nhi sư muội, ngươi cứ yên tâm luyện hóa. Sư minh vì ngươi, ở đây hộ đạo. Một câu sư minh vì ngươi ở đây hộ đạo bình bình đạm đạm, lại làm cho Tiêu Bạch Ngọc trong nháy mắt cảm thấy không gì sánh được an tâm. Phảng phất trời sập xuống, đều có trước mắt nam nhân này đỉnh lấy. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, không do dự nữa, ôm hồ lô rượu khoanh chân ngồi xuống. Nàng hít vào một hơi thật dài, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Luyện hóa một loại mới tiên hỏa, nhất là mê vụ loạn tâm viêm loại này lấy tinh thần công kích tăng trưởng tiên hỏa, quá trình tất nhiên tràn đầy hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có thể tâm thần thất thủ, bị kỳ phản vệ, biến thành chỉ biết điên cuồng khôi lỗi. Nhưng hôm nay, nàng không sợ, bởi vì đại sư minh của nàng ở chỗ này. Tiêu Bạch Ngọc cẩn thận từng ly từng tí lần nữa mở ra nút hồ lô. Lần này, nàng chủ động vận chuyển công pháp, thần thức dò vào trong đó. Cái kia cố âm lãnh xảo trá khí tức vẫn tồn tại như cũ, nhưng ở hồ lô không gian nho nhỏ bên trong, nó bị áp xúc thành một cái run lẩy bẩy trùng sáng, nguyên bản ngọn lửa phách lối hình thái sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bản nguyên nhất một chút linh quang tại có chút rung động. Cảm nhận được Tiêu Bạch Ngọc thần thức, trùng sáng kia kịch liệt run một cái, truyền lại ra một cỗ cầu khẩn cùng thần phục ý niệm. Tiêu Bạch Ngọc trong lòng lần nữa rung động, đại sư huynh đến cùng đối với nó làm cái gì, có thể đem một loại thiên sinh địa dưỡng tiên hỏa sợ đến như vậy. Nàng không nghĩ nhiều nữa, tập trung ý chí, dẫn dắt đến trong cơ thể mình năm loại tiên hỏa, hóa thành một tấm chói lọi ngũ sắc lưới lớn, hướng phía chùm sáng kia bao phủ tới. Luyện hóa, chính thức bắt đầu. Mê vụ loạn tâm viêm lực lượng bản nguyên, bắt đầu từng kia đất bị tức đoạn, dung nhập Tiêu Bạch Ngọc trong kinh mạch. Quá trình này thuận lợi ngoài ý liệu, chùm sáng kia dịu dàng ngoan ngoãn đến không tưởng nổi, cơ hồ là không có chút nào chống cự tùy ý Tiêu Bạch Ngọc hấp thu lực lượng của nó. Chương 901, Tiêu Bạch Ngọc loại thứ 6 tiên hỏa, mê vụ loạn tâm viêm, 2, chương 901, Tiêu Bạch Ngọc loại thứ 6 tiên hỏa, mê vụ loạn tâm viêm, 2, nhưng mà, ngay tại Tiêu Bạch Ngọc coi là hết thảy đều sẽ như thế thuận lợi tiến hành tiếp thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Khi nàng luyện hóa gần một nửa bản nguyên, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem nó triệt để dung hợp trong nháy mắt, cái kia một mực dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được chùm sáng đột nhiên bộc phát ra cuối cùng, cũng là điên cuồng nhất tác ý. Ông, một cỗ vô hình, tràn đầy hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo tinh thần trùng kích, vòng qua ngũ sắc tiên hỏa phòng ngự, trực tiếp đánh vào Tiêu Bạch Ngọc sâu trong thức hải. Đây là mê vụ loạn tâm viêm sau cùng phản công, nó đem chính mình tất cả hỗn loạn bản nguyên, ngưng tụ thành một kích chí mạng này. Nó muốn cùng cái này ý đồ luyện hóa nó người đồng quy vô tận. Tiêu Bạch Ngọc đầu ông một tiếng, hết thảy trước mắt trong nháy mắt phá toái. Vô số hiện tượng tại trong thức hải của nàng sinh sôi, có kiếp trước thân là Viêm Đế chinh chiến bắt phương thảm liệt, có kiếp này tại Đại La Kiếm Tông ấm áp thường ngày, có đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, cũng có nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng bất an. Tất cả cảm xúc bị vô hạn phóng đại, mỹ hảo trở nên hư giả, sợ hãi trở nên chân thực, lý trí đang nhanh chóng tăng dã, tâm thần sắp triệt để trầm luân. Không tốt. Chủ nhân, thủ trụ bản tâm. Bạn sinh đế Viêm lo lắng giống to, lập tức thôi động tự thân lực lượng, muốn trợ giúp Tiêu Bạch Ngọc chống cự cỗ tinh thần này trùng kích. Nhưng vào lúc này, một đạo bề ngoài phản phất mang theo vài phần không nhịn được ý niệm, chống rông dáng lâm tại Tiêu Bạch Ngọc trong thức hải. Còn dám náo? Vẹn vẹn ba chữ, không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có vô cùng mênh mông pháp lực, cứ như vậy bình bình đạm đạm ba chữ. Nhưng chính là ba chữ này, lại phản phất là ngôn xuất pháp tùy thiên đạo sắc lệnh. Cái kia cố tại Tiêu Bạch Ngọc trong thức hải nhấc lên thao thiên cự lãng hỗn loạn ý chí, đang nghe ba chữ này trong nháy mắt, đột nhiên cứng đờ. Loại cảm giác này, tựa như là ngay tại tắt bắt lăn lộn ngân đồng, đột nhiên nghe được hắn nhất e ngại thanh âm của phụ thân. Tất cả điên cuồng, tất cả ác ý, tất cả hỗn loạn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cố tinh thần kia trùng kích trong phút chốc sụp đổ, hóa thành tinh khiết nhất chất dinh dưỡng, dịu dàng ngoan ngoãn dung nhập Tiêu Bạch Ngọc thức hải. Mà mê vụ kia loạn tâm viêm sau cùng bản nguyên linh quang, đang phát ra một tiếng rên rỉ đằng sau, triệt để từ bỏ tất cả chống cự, khéo léo dung nhập Tiêu Bạch Ngọc ngũ sắc tiên hỏa trong lưới lớn, lại không nửa phần dị động. Ngoại giới, Tiêu Bạch Ngọc chỉ là thân thể khẽ run lên, liền khôi phục bình tĩnh. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, sáu loại màu sắc khác nhau hỏa diễm tại đáy mắt của nàng chỗ sâu lưu chuyển, hòa lẫn, chói lọi chói mắt. Loại thứ 6 tiên hỏa, mê vụ loạn tâm viêm, luyện hóa thành công. Nàng nhìn về phía cách đó không xa vẫn tại uống rượu Diệp Phong, nam nhân kia thậm chí ngay cả tư thế đều không có đổi một chút, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể Tiêu Bạch Ngọc biết, chính là nam nhân này, tại thời khắc quan trọng nhất, dùng một loại nàng không thể nào hiểu được phương thức, dễ dàng xóa đi hết thảy hung hiểm. Nàng ôm đã trống không hồ lô rượu, đứng người lên, đi đến Diệp Phong trước mặt, thật sâu bái. Tạ ơn đại sư mình. Nàng biết, không có đại sư mình, chính mình liền không khả năng thu hoạch được tiên hỏa, càng không khả năng luyện hóa. Việc nhỏ việc nhỏ. Diệp Phong khoát tay áo, một bộ hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng. Hắn cái kia vẻ bại giọng điệu trong mang theo một tia đương nhiên thân cận, sư muội của mình, đối với ngươi tốt chút, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Tiếp lấy, Diệp Phong lại nói chúng ta nên đi tìm ngươi mấy vị kia sư tỷ sư muội, các nàng giống như cũng gặp phải một điểm nhỏ phiền phức. Tiêu Bạch Ngọc nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, ngươi biết các nàng ở đâu? Mê vụ này có thể ngăn cách thần thức, ta hoàn toàn không cảm ứng được vị trí của các nàng. Đại khái đi. Diệp Phong nói đến lập lờ nước đôi, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin, sương mù này mặc dù cổ quái, nhưng luôn có chút khe hở. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy mấy cái quen thuộc điểm sáng tại nơi khác tránh đến tránh đi, hẳn là các nàng không sai. Nhìn thấy mấy cái điểm sáng, tại cái này có thể thôn vệ hết thể tia sáng cùng cảm giác mê vực bên trong. Tiêu Bạch Ngọc đã không đối đại sư Minh Đức điểm điểm thần thông cảm thấy kinh ngạc, nàng lựa chọn 100 tin tưởng. Nàng nặng nề mà gật đầu, đầy mắt đều là tin cậy, tốt. Chúng ta nhanh đi tìm các nàng. Đối với đại sư Minh năng lực, Tiêu Bạch Ngọc hiện tại là tâm phục khẩu phục, thậm chí mang tới một tia sùng bái mù quáng. Nàng cảm thấy, chỉ cần đại sư Minh tại, trên đời này liền không có không giải quyết được nan đề. Một giây sau, chỉ nghe bang một tiếng ngâm khẽ, Diệp Phong phía sau trôi kia vết dỉ loang lổ, nhìn rách dưới đến có thể cầm lấy đi đổi mạch nha đường thiết kiếm tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng tại trước người hắn. Thân kiếm cổ phát vô hoa, không có một tơ một hào sóng linh khí, cứ như vậy lặng lặng tung bay. Diệp Phong một cước bước lên, thanh phá kiếm kia vững vàng nhận ở hắn, lắc liên tiếp đều không có lay động một chút. Hắn quay đầu lại, đối với còn tại sững sờ Tiêu Bạch Ngọc vẫy vẫy tay, sư muội, lên đây đi. Tiêu Bạch Ngọc hô hấp đống nhiên trì trệ, nàng nhìn đứng ở trên phi kiếm, thân hình thẳng tắp, y lìa mệ tại không gió trong sương mù có chút phiêu đãng đại sư mình. Trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Tốt tốt, rốt cục có thể cùng đại sư Minh sát gần như vậy. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc đè nén không được. Gò má nàng nóng lên, mang một tia thiếu nữ e lệ cùng to lớn mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí cũng bước lên phi kiếm. Phi kiếm không gian không lớn, nàng vừa đứng đi lên, cơ hồ liền muốn áp vào Diệp Phong phía sau lưng. "Đứng bước vàng." Diệp Phong nhắc nhở một câu. Ân Tiêu Bạch Ngọc thấp giọng ứng với, lập tức giống như là nâng lên suốt đời tất cả dũng khí, duỗi ra hai tay, từ phía sau trực tiếp vòng lấy Diệp Phong eo. "Đại sư minh, kiếm này giống như có chút bất ổn, ta sợ rơi xuống." Nàng vì mình lớn mật cử động tìm một cái sức sẹo lấy cớ, thanh âm nhỏ như mũi vằn, mặt đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Diệp Phong thân thể có chút cứng đờ, nhưng lập tức liền buông lòng xuống tới, chỉ là trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười kia thuận lưng của hắn truyền đến, chấn động đến Tiêu Bạch Ngọc lỗ tai một trận tê dại. "Ôm chặt, cũng đừng thật rơi xuống." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia dung túng ý cười, không có nửa phần ý trách cứ. Tiêu Bạch Ngọc tâm triệt để hòa tan. Nàng đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại Diệp Phong rộng lớn trên lưng, cách vài áo, có thể cảm nhận được thân thể của hắn truyền đến ấm áp, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn đặc hữu, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi rượu cùng ánh nắng đích dễ chịu khí tức. Giờ khắc này, cái gì mê vụ loạn tâm viêm, cái gì mê vực hiểm cảnh, tất cả đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. "Thật hạnh phúc, thật thật hạnh phúc." Ga đôi này Tiêu Bạch Ngọc tới nói, là nàng tu hành đến nay, hạnh phúc nhất thời khắc. Ôm chính mình tâm tâm niệm niệm đại sư mình, cảm thụ được hắn hết thảy, phản phất có được toàn bộ thế giới. Nàng hạnh phúc sắp mất đi. Mà Diệp Phong, đối với sau lưng dính sát mềm mại thân thể mềm mại, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn không nói thêm gì, tâm niệm vừa động, dưới chân thiết kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động phá vỡ nồng mụ, hướng phía hắn nhìn đến mấy cái kia điểm sáng phương hướng, thật tốc bay đi. Lưỡi kiếm bạch phá sương mù, không có mang theo một tia tiếng gió, chỉ có thiếu nữ cái kia thỏa mãn mà hạnh phúc rất nhỏ tiếng hít thở, tại yên tĩnh mê vực bên trong, lặng yên quanh quẩn. Chương 902, sư minh muội gặp nhau cùng một chỗ. Một, chương 902, sư minh muội gặp nhau cùng một chỗ. Một, mê vực nội. Tại mảnh này tĩnh mịch mê vực chỗ sâu, nồng hậu dày đặc sương mù màu xám như là ngưng kết hỗn độn, vô tình thôn phệ lấy hết thảy. Tia sáng, thanh âm, thậm chí ngay cả tu sĩ dựa vào sinh tồn thần thức, ở chỗ này đều sẽ bị vặn mèo, tiêu mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Băng Tiên Nhi độc lập với trong một mảnh hư vô, nàng thân mang một bộ váy trắng, tại cái này u ám trong thế giới, là duy nhất một vòng lượng sắc. Nàng quanh thân trong vòng ba thước, sương mù tự hành lui tán, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Đó là thuộc về nữ đế chuyển thế vô thượng uy nghiêm, là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cao ngạo, không cho phép bất luận cái gì vật dơ bẩn tới gần. Mặt mũi của nàng lạnh bớt, giống như vạn năm không thay đổi về băng, tay đã đặt tại bên hông tổ hoàng kiếm trên chuôi kiếm. Cho dù thân ở tuyệt cảnh, nàng vẫn như cũng là cái kia cao cao tại thượng băng tuyết tiên tử. Nàng ở chỗ này đã bồi hồi không biết bao lâu, thời gian cảm giác sớm đã mơ hồ. Mảnh mê vụ này không chỉ có ngăn cách ngoại giới, càng biết dẫn động lòng người đáy chỗ sâu nhất tâm tình tiêu cực, sinh sôi tâm ma. Nhưng đối với nàng mà nói, đây bất quá là tiểu đạo nhĩ. Nàng duy nhất để ý là tẩu tán sư huynh muội bọn họ. Đúng lúc này, một trận cực kỳ nhỏ tất tác âm thanh từ tiền phương trong sương mù dày đặc truyền đến. Băng Tiên Nhi cảnh giới trong nháy mắt sách đến đỉnh điểm, tổ hoàng kiếm phát ra một tiếng khét đều, kiếm ý vận sức chờ phát động. Một cái điểm tĩnh thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Nàng mặc màu xanh váy lụa, lúc hành tẩu lặng yên không một tiếng động, chỉ có mấy cái sắc thái lộng lẫy kỳ lạ tiểu trùng tại nàng quanh thân bay múa, đem đến gần sương mù đều thôn vệ. Là Mộ Dung Thanh Thanh. Tiên Nhi sư tỷ. Mộ Dung Thanh Thanh tiếng nói rất nhẹ, lại mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Băng Tiên Nhi đặt tại trên chuôi kiếm lòng tay ra một chút, căng cứng khí chẳng cũng hòa hoãn lại. Nàng chỉ là khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều, ngươi không có việc gì. Đây không phải nghi vấn, mà là chân thuật. Trong lòng nàng, những sư muội này từng cái đều không phải là hạng người phàm tục, điểm ấy chẳng diện, còn chưa đủ lấy để các nàng chết. Mộ Dung Thanh Thanh đi đến bên người nàng, nhìn xem chung quanh quần quận sương mù, nhẹ nhàng nói ra, cái này sương mù có gì đó quái lạ, không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại càng giống một loại vật sống, có thể thôn phệ linh lực cùng thần thức. Vừa dứt lời, khác một bên sương mù kịch liệt quay cuồng lên, nương theo lấy một tiếng tràn ngập ngạc nhiên la lên. Thiên Nhi sư tỷ, Thanh Thanh sư tỷ. Một người mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ nhảy cả tương bỏ ra, trên mặt mang nụ cười thật to, chính là Khương Khả Khả. Ở sau lưng nàng, theo sát lấy thần thái trầm ổn cẩn thận Lý Yên Nhiên. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng chúng ta thật muốn bị vây chết ở chỗ này. Khương Khả Khả một thanh xuống lại, liền muốn cho Băng Tiên Nhi một cái ôm, lại tại khoảng cách nàng xa ba thước địa phương bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, đành phải ngược lại ôm lấy bên cạnh Mộ Dung Thanh Thanh. Khả Khả, an tĩnh chút. Lý Yên Nhiên đi lên phía trước, đối với Băng Tiên Nhi cùng Mộ Dung Thanh Thanh thi lễ một cái, trên mặt của nàng mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hiện trạng sầu lo, nơi đây quá mức quỷ dị. Chúng ta hay là không cần phát ra quá lớn động tĩnh cho thỏa đáng. Khương Khả Khả ôm Mộ Dung Thanh Thanh, có chút không phục nhỏ giọng lẩm bẩm, tiên nhiên sư tỷ chính là quá cẩn thận rồi, chúng ta đều hội hợp, đương nhiên vui vẻ hơn một chút thôi. Đúng rồi, tiên nhi sư tỷ, ngươi thấy đại sư Minh cùng Bạch Ngọc sư muội sao? Vấn đề này vừa ra, vừa mới còn hơi có vẻ vui sướng bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bốn người đội ngũ, còn kém hai người. Mà hai người kia bên trong, có một cái là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Lý Yên Nhiên thần sắc lo lắng nặng hơn, đại sư Minh cùng Bạch Ngọc sư tỷ, bọn hắn có thể hay không cũng giống như chúng ta đi rời ra. Cái này mê vực lợi hại như vậy, bạn nhất sẽ không. Băng Tiên Nhi chém đinh chặt sắt đánh gãy nàng lời nói. Nàng thanh tuyến vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Chỉ bằng cái này khu khu mê vụ, còn khốn không được hắn. Không sai không sai. Khương Khả Khả lập tức phụ hòa nói, đại sư huynh lợi hại như vậy, nói không chừng hắn hiện tại chính ghét bỏ cái này sương mù vướng bận, chuẩn bị một kiếm đem nơi này bổ ra đâu. Chúng ta căn bản không cần lo lắng hắn. Mộ Dung Thanh Thanh không nói gì, chỉ là yên lặng thúc giục bên người mấy cái cổ trùng. Trong đó một cái toàn thân đen kịt phệ linh cổ đột nhiên phát ra một trận bất an bù bù, tựa hồ đang e ngại cái gì. Nàng trấn an một chút cổ trùng, mới ôn nhu mở miệng, đại sư minh thần thông quảng đại, chắc hẳn tự có thoát khốn chi pháp. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào cùng bọn hắn tụ hợp. Lý Yên Nhiên thở dài, thế nhưng là, ở chỗ này thần thức không cách nào xa dò xét, chúng ta ngay cả phương hướng đều không phân rõ, muốn làm sao tìm? Các nàng rơi vào trầm mặc. Cái này đích xác là vấn đề khó khăn lớn nhất. Các nàng có thể tụ hợp, ở mức độ rất lớn là dựa vào vật khí. Muốn tại cái này vô biên vô tận trong sương mù, tìm tới có ngoài hai người, không khác mò kim đáy biển. Nói không chừng, đại sư minh ngay tại tìm chúng ta đâu. Khương Khả Khả lạc quan suy đoán nói, hắn khẳng định có biện pháp. Hắn băng tiên nhi suy nghĩ bay xa một cái chớp mắt. Cái kia luôn luôn say khướt, một bộ cái gì đều không để ý bại hoại bộ dáng, tại trong óc nàng chợt lóe lên. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại bộ kia bất cần đời bề ngoài bên dưới, ẩn giấu đi như thế nào thông thiên năng lực. Lo lắng hắn, có lẽ nên lo lắng chính là mảnh này mê vực bản thân. Cũng không biết vì sao, lòng của nàng cũng không cách nào triệt để bình tĩnh trở lại. Đó là một loại nguồn gốc từ xa xưa ký ức ràng buộc, là một loại sớm đã khắc vào linh hồn thói quen. Nàng đột nhiên mở miệng, phá vỡ mảnh này đi lặng, các loại. Lý Yên Nhiên cùng Khương Khả Khả đều có chút không hiểu. Đối với các loại, Băng Tiên Nhi ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn về phía không biết phương xa, chúng ta ở chỗ này chờ. Nếu như hắn muốn tìm chúng ta loạn động ngược lại sẽ bỏ lỡ. Nếu như hắn đã thoát khốn, hắn nhất định sẽ trở về. Quyết định của nàng chính là mệnh lệnh. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu biểu thị đồng ý, Tiên Nhi sư tỷ nói đúng. Lấy tính chế động là hiện tại biện pháp tốt nhất. Lý Yên Nhiên mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng minh bạch đây là ổn thỏa nhất sách lược, đành phải đè xuống bất an trong lòng. Khương Khả Khả thì là hoàn toàn tín nhiệm, tốt. Chúng ta liền nghe Tiên Nhi sư tỷ. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Làm chờ lấy thật nhảm chán a. Băng Tiên Nhi không để ý đến sự oán trách của nàng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, Tổ Hoàng kiếm đang nằm tại trên gối. Nàng bắt đầu điều tức, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong. Vô luận kế tiếp là dài dằng dặc chờ đợi, hay là đột nhiên xuất hiện chiến đấu, nàng đều nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gặp nàng như vậy, Mộ Dung Thanh Thanh cùng Lý Yên Nhiên cũng riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống, vận công chống cự mê mội xương mù ăn mòn. Chỉ có Khương Khả Khả không chịu ngồi yên tại mấy người bên cạnh đi tới đi lui, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, cuối cùng vẫn là tiến tới Mộ Dung Thanh Thanh bên người, nhỏ giọng hỏi: "Thanh Thanh sư tỷ, ngươi những này tiểu bà bối, có thể hay không tìm tới đại sư minh nha?" Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu, nói khẽ: "Sương mù này đối bọn chúng ảnh hưởng cũng rất lớn, bọn chúng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chúng ta quanh thân không nhận quá nhiễu." Ai Khương Khả Khả phát ra một tiếng thật dài thở dài, cũng chỉ đành buồn bực ngán ngẩm ngồi xuống dưới, nâng vai hàm là người. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tĩnh mịch là nơi này chủ đề vĩnh hằng. Không biết qua bao lâu, một mực nhắm mắt điều tức Băng Tiên Nhi, lông mi thật dài bỗng nhiên chấn động một cái. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia thanh tịnh như hàn đảm trong mắt vượng, hiện lên một tia cực kỳ nhỏ ba động. Cơ hồ trong cùng một lúc, Mộ Dung Thanh Thanh cũng mở mắt, nàng những cổ trùng kia bắt đầu trở nên sao động bất an, tựa hồ cảm ứng được cái gì. "Thế nào, Tiên Nhi sư tỷ?" Lý Yên Nhiên lập tức cảnh giác đứng lên. Băng Tiên Nhi không có trả lời, nàng chỉ là đứng người lên, ngắm nhìn phía trước một cái phương hướng. Tại cái kia đập đến tan không ra sương mù xám chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì đang lấy một cái vượt quá tưởng tượng tốc độ, phá bờ hết thảy trở ngại, hướng phía các nàng vị trí trực tiếp lao đến. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một loại không gì có thể làm sắc bén chi ý, sẽ rách mảnh này ngưng kết tính mịch. Tới. Băng Tiên Nhi tâm không khỏi vì đó để loạn nhảy bố. Sau một khắc, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang xẹt qua chân trời, lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại các nàng trước mặt. Chương 902, sư minh muội gặp nhau cùng một chỗ. 2, chương 902, sư minh muội gặp nhau cùng một chỗ. 2, quang mang tán đi, lộ ra một thanh vết dỉ loang lổ cũ kỹ thiết kiếm. Cùng trên thiết kiếm đứng đấy hai người. Cầm đầu người kia, thân hình thẳng tắp, áo trắng như tuyết, không phải là các nàng tầm tâm niệm niệm đại sư Minh Diệp Phong, là ai? Mà tại phía sau hắn, một cái thân ảnh tiểu tiểu chăm chú địa hoàn ôm eo của hắn, đem trọn khuôn mặt đều chôn ở phía sau lưng của hắn bên trong, chỉ lộ ra một đôi thiêu đến đỏ bừng tính hai. Là Tiêu Bạch Ngọc. Bốn vị thiên chi kiêu nữ, khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, thần thái khác nhau, tâm tư bắt chuyển. Mê vực bên trong bầu không khí, tại thời khắc này, trở nên có chút trở nên tế nhị. Thiết kiếm lặng yên không một tiếng động hạ xuống, vững vàng chạm đất. Diệp Phong bước đầu tiên dưới bước, hắn duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra một trận đôn đốp giòn vàng, sau đó thuần thục gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu rót một miệng lớn, cay độc tiểu dịch thuận huyết hầu trượt xuống, để hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Tiêu Bạch Ngọc có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra ôm lấy hắn eo cánh tay, cái kia rộng lớn phía sau lưng truyền đến ấm áp cùng an tâm cảm giác, để nàng cơ hồ muốn cứ như vậy một mực ôm xuống dưới. Nàng từ trên phi kiếm nhảy xuống, trên gương mặt đỏ ửng chưa hoàn toàn rút đi, mang theo một tia hạnh phúc dư vị. Sự xuất hiện của các nàng, trong nháy mắt phá vỡ trong sân bình tĩnh. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt đồng loạt bắn ra tới, hội tụ tại vừa mới tách ra trên thân hai người, nhất là Tiêu Bạch Ngọc vậy còn chăm chú sát bên Diệp Phong tư thái, cùng trên mặt nàng cái kia không còn che giấu thẹn thùng cùng thỏa mãn, để trong không khí nhiệt độ đống nhiên giảm xuống mấy độ. Đại sư Minh, lên tiếng trước nhất chính là Băng Tiên Nhi, nàng xưng hô hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng này thanh lãnh giọng điệu bên trong lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác bén nhọn. Nàng đứng ở nơi đó, cầm trong tay Tổ Hoàng kiếm, cả người giống như một tòa vạn năm không thay đổi băng điêu, chỉ là cái kia nhìn về phía Tiêu Bạch Ngọc xem kỹ, mang theo một loại hơi lạnh thấu xương. Tiểu sư muội, xem ra ngươi tại mê vực bên trong trải qua rất là hài lòng, thế mà còn có nhàn tình nhã trí cùng đại sư mình. Như vậy thân cận. Trong lời nói này thân cận hai chữ, bị nàng cắn đến đặc biệt nặng. Tiêu Bạch Ngọc giật mình trong lòng, bị cố hàn khí kia một kích, trên mặt đỏ ửng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một trận chột dạ tái nhợt. Nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, muốn cùng đại sư Minh kéo dài khoảng cách, nhưng lại cảm thấy làm như vậy quá tận lực. Tiên Nhi sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nàng còn chưa nói xong, một đạo khác hoạt bát lại mang theo rõ ràng bất mãn phản nàn liền vang lên. Hừ, đại sư Minh ngươi quá không công bằng. Khương Khả Khả hai tay chống nạnh, phồng má, cặp kia mê người trong mắt to viết đầy ủy khuất cùng lên án. Chúng ta ở chỗ này lo lắng muốn chết, ngươi ngược lại tốt, vụ trộm mang theo Bạch Ngọc tỷ tỷ một người đi hóng mát. Ta cũng muốn phát triển an toàn sư Minh phi kiếm. Sự oán trách của nàng ngay thẳng mà ngây thơ, nhưng cũng tinh chuẩn địa đạo ra trong lòng mọi người trực tiếp nhất bất mãn. Một bên Mộ Dung Thanh Thanh không nói gì, nàng chỉ là điểm tĩnh đứng đấy, trên dung nhan tuyệt mỹ nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng xuôi ở bên người ống tay áo bên dưới, một cái bóng ánh sáng long lanh cổ trùng chính bất an ngọ ngoại, tản ra một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Nàng an tĩnh, so bất luận cái gì chất vấn đều càng có áp lực. Chỉ có Lý Yên Nhiên, vị này làm việc ổn nhất kiện sư muội, đi lên phía trước y đổ hòa hoãn không khí. Tốt tốt, đại sư Minh cùng Bạch Ngọc sư muội có thể bình an trở về chính là tốt nhất sự tình. Tiên Nhi sư tỷ, khả khả, chúng ta bây giờ người đang ở hiểm cảnh, không nên nội chiến, lời của nàng ôn hòa, lại có vẻ có chút vô lực. Tiêu Bạch Ngọc bị ba đạo hoặc băng lãnh, hoặc u hoán, hoặc xem kỹ ánh mắt khóa chặt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng biết mình cái kia sức sẹo lấy cơ tại loại tràng diện này bên dưới căn bản chân đứng không vững. Nàng gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhưng vẫn là bộ kia bộ dáng lười biếng, lại uống một bụng rượu, mới chậm rãi mở miệng, đi, đều bất tranh cãi. Là ta tìm tới Bạch Ngọc, thuận tiện mang nàng tới mà thôi. Lời của hắn hời hợt, lại có một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Nhưng mà, cái này đơn giản giải thích cũng không thể lắng lại các sư muội ghen tuông. Nhất là Băng Tiên Nhi, nàng cùng Diệp Phong thần mai trúc mã, tự nhận là hiểu rõ nhất hắn, cũng nhất không cách nào dễ dàng tha thứ nữ tử khác cùng hắn như vậy thân mật vô gian. Thuận tiện, Băng Tiên Nhi thanh tuyến lại lạnh mấy phần, đại sư Minh thuận tiện thật đúng là để sư muội mở rộng tầm mắt. Chính là, ta cũng muốn đại sư Minh thuận tiện mang một chút. Khương Khả Khả không buông tha phụ họa. Mắt thấy bầu không khí liền muốn triệt để cứng đờ, Tiêu Bạch Ngọc cái khó lo cái khôn. Nàng biết lại xoắn suýt tại sự tình vừa rồi sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, nhất định phải lập tức chuyển di lực chú ý của mọi người. Nàng đỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Các vị sư tỷ, các ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta giải thích. Tiêu Bạch Ngọc hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, ta vừa rồi không phải mới vừa tại cùng đại sư Minh chơi đùa, chúng ta là gặp đại phiền toái. Vì hóa giải trước mắt xấu hổ, nàng quyết định đem thu hoạch của mình biểu diễn ra. Nàng rũa ra trắng non tay phải, năm ngón tay mở ra, một sợi kỳ dị hỏa diễm từ nàng lòng bàn tay lượn lờ dâng lên. Ngọn lửa kia không còn là trước đó cùng bạo tàn phá bừa bãi xương mù màu xám, mà là ngưng tụ thành một cái cụ thể mà quỷ dị hình thái. Nó toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu xám, chủ thể bộ phận chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng từ chủ thể bên trên lại dọc theo 8 đầu dài nhỏ hỏa diễm xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đều trên không trung bất an và mèo, chập chờn, phản phất vật sống bình thường. Đây chính là bị hàng phục đằng sau mê vụ loạn tâm viêm. Khi đầu này bắt chảo hỏa diễm quái vật xuất hiện trong mắt, một cỗ hỗn loạn mà nóng dực khí tức huyết tán ra đến, nhưng lại bị Tiêu Bạch Ngọc vững vàng trói buộc tại trong vòng ba thước, không cách nào tiết ra ngoài mảy may. Cái này, đây là mê vụ loạn tâm viêm. Trước hết nhất nhận ra thứ này là kiến thức bên bác Lý Yên Nhiên, nàng âm điệu bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Làm sao có thể? Nó làm sao lại biến thành cái dạng này? Hơn nữa còn tại trên tay của ngươi. Băng Tiên Nhi, Mộ Dung Thanh Thanh cùng Khương Khả Khả cũng trong nháy mắt bị cái này quỷ dị hỏa diễm hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Các nàng trên mặt ghen tuông cùng bất mãn, tại thời khắc này bị to lớn chấn kinh thay thế. Các nàng đều đích thân thể nghiệm qua mê vụ này loạn tâm viêm khủng bố, loại kia có thể thôn phệ cảm giác, nhiễu loạn tâm thần lực lượng quỷ dị, căn bản không phải các nàng hiện giai đoạn có thể chống lại. Nhưng bây giờ, cái này kinh khủng hỏa diễm, thế mà bị Tiêu Bạch Ngọc nâng ở lòng bàn tay, ôn thuận đến giống như một cái bị thuần phục sủng vật. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi luyện hóa nó. Mộ Dung Thanh Thanh rốt cục mở miệng, điểm tinh thanh tuyến bên trong cũng không giấu được phần kia kinh dị. Nàng đối với các loại thiên địa kỳ vật mẫn cảm nhất, có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia bát trảo hỏa diễm thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Khương Khả Khả càng là mở to hai mắt nhìn, vòng quanh Tiêu Bạch Ngọc đi một vòng, tò mò chọc chọc ngọn lửa kia xúc tu, lại bị bỏng đến tranh thủ thời gian rút tay về. Hoa, Bạch Ngọc tỷ tỷ ngươi thật lợi hại a. Thứ này nhìn xấu quá, lại tốt lợi hại dáng vẻ. Ngươi làm như thế nào? Lực chú ý của mọi người đều thành công bị rời đi. Tiêu Bạch Ngọc trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng đội vàng giải thích nói, không phải ta, không phải ta. Ta nào có bản sự này. Mê vụ này loạn tâm viêm rất lợi hại, ta đi vào thiếu chút nữa mất phương hướng tâm trí. Nàng nói, đầy cõi lòng cảm kích cùng sùng bái nhìn về phía một bên việc không liên quan đến mình, chỉ lo uống rượu Diệp Phong. Là đại sư Minh giúp ta hàng phục nó. Lời của nàng nói năng có khí phách, tràn đầy kiêu ngạo. Đại sư Minh chỉ là tùy tiện ra vài kiếm, cái này hung ác hỏa diễm liền trở nên ngoan ngoãn. Sau đó đại sư Minh nói ngọn lửa này cùng ta công pháp tướng hợp, liền giúp ta đem nó luyện hóa. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Băng Thiên Nhi, Mộ Dung Thanh Thanh, Lý Yên Nhiên cùng Khương Khả Khả, bốn người đồng loạt quay đầu, đem hôn tạp chấn kinh, hoài nghi, tìm tòi nghiên cứu cùng từng kia thì ra là thế phức tạp ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía cái kia đang đánh nấc rượu nam nhân. Nguyên lai, là thế này phải không? Trong lòng các nàng điểm này nho nhỏ ghen tuông, tại đại sư Minh tiện tay hàng phục mê vụ loạn tâm viêm cái này kinh thiên sự thật trước mặt, lộ ra như vậy không có ý nghĩa, thậm chí có chút buồn cười. Chương 903, tìm kiếm khả khả tiểu sư muội tộc nhân, 1, chương 903, tìm kiếm khả khả tiểu sư muội tộc nhân, 1, giờ phút này bốn cái thiên chi tiêu nữ ánh mắt, hội tụ thành một cô vô hình dòng lũ, đều trùng kích tại cái kia vẻ bại trên thân nam nhân. Nhưng mà, cô này đủ để cho bất luận cái gì niên khinh tuấn ngạn đứng ngồi không yên dòng lũ, đối với Diệp Phong mà nói, lại nhẹ tựa như không tồn tại. Hắn không hề hay biết, hoặc là nói, căn bản không thèm để ý nấc một tiếng vang dội nấc rượu phá vỡ phần này ngưng trệ. Diệp Phong lung lay thân thể, lại giơ lên bên hông hồ lô rượu, đắc ý rót một miệng lớn, cay độc mùi rượu hỗn hợp có thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra. Hắn lau miệng, lúc này mới chậm rãi nâng lên cặp kia luôn luôn mang theo vài phần men say con mắt, đảo qua trước mặt bốn tấm tràn ngập khiếp sợ tuyệt mỹ khuôn mặt. "Đều nhìn ta như vậy làm gì?" Hắn lười nhác mở miệng, trong lời nói mang theo một tia bị tiểu dịch ngâm qua mờ mờ. "Mê vụ này loạn tâm viêm, là các ngươi đánh chạy, đả thương." Diệp Phong tiện tay một chỉ tiêu bạch ngọc trong tay đoàn kia bát trảo hỏa diễm, nói đến đương nhiên. "Bản tọa bất quá là bù đắp lại đầu người mà thôi." Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, cuối cùng còn bổ sung một câu. "Chỉ lần này thôi." Lời nói này, nhẹ nhàng, không có chút nào trọng lượng, lại tại bốn vị sư muội tâm hồ bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. "Bù đắp lại đầu người, chỉ lần này thôi." Các nàng dốc hết toàn lực, át chủ bài ra hết, thậm chí làm xong trọng thương thậm chí vẫn là chuẩn bị, cuối cùng cũng chỉ là chật vật chạy trốn. Tại trong miệng hắn, cái kia bị thiên diệt địa tồn tại kinh khủng, cũng chỉ là một cái có thể tiện tay bổ rơi đầu người. Đây là cỡ nào hời hợt, lại là cỡ nào bá đạo tuyệt luân. Loại này trong lúc lơ đãng toát ra cường đại, so bất luận cái gì tận lực khoe khoang đều càng có lực trùng kích. Đại sư Minh ngươi gật người, trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, là nguyên khí tràn đầy Khương Khả Khả. Nàng ba chân bốn cẳng nhảy đến Diệp Phong trước mặt, phồng má, cặp kia tạp tư lan trong mắt to viết đầy không tin. "Chúng ta kém chút liền bị nó ăn hết, ngươi quản cái này gọi bổ đao? Nào có ngươi như thế bổ đao? Chúng ta đem nó đả thương, chúng ta ngay cả nó một quặng lông đều không có làm bị thương." Lời của nàng bắn liên thanh bình thường, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lý Yên Nhiên ở một bên yên lặng gật đầu, nàng làm việc vất vả, nặng nhất sự thật. Các nàng ngay lúc đó tình cảnh, nàng so với ai khác đều rõ ràng, đó là một loại từ đầu đến đuôi cảm giác bất lực, khoảng cách đả thương đối phương, còn kém cách xa vạn dặm. Mộ Dung Thanh Thanh thì là an tĩnh nhìn xem Diệp Phong, suy nghĩ của nàng xoay chuyển nhanh chóng. Mê vụ loạn tâm viêm đáng sợ nhất không phải hỏa diễm nhiệt độ, mà là loại kia nhiễu loạn tâm trí, thôn vệ cảm giác lực lượng bị dị. Thường quy công kích đối với nó hiệu quả quá mức bé nhỏ, đại sư Minh kiếm, đến tuột cùng là như thế nào kiếm? Có thể dễ dàng như vậy hàng phục bực này dị vật. Nàng đối với Diệp Phong hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, giờ phút này đã nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Chỉ có Băng Tiên Nhi, phản ứng của nàng phức tạp nhất. Nàng nhìn xem cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu quỷ sư Minh, nhìn xem hắn bộ kia cả lơ phất phơ, việc không liên quan đến mình bộ dáng, một loại không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Là kiêu ngạo, cũng là một loại nói không rõ xa cách. Nàng trong trí nhớ cái kia thích uống rượu thiếu niên, trong bất chi bất giác đã phát triển đến một cái nàng cần nhìn lên, thậm chí hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới. Nàng nắm thật chặt trong tay tổ hoàng kiếm chúa kiếm, thân kiếm tiêu khẽ, tựa hồ đang đáp lại chủ nhân tâm tư. Đại sư Minh chính là như vậy, luôn luôn ưa thích khiêm tốn thôi. Tiêu Bạch Ngọc cười nhẹ nhàng dàn xếp, nàng đi đến trong đám người ở giữa, đem đoàn kia bát trảo hỏa diễm lại nâng cao hơn một chút, trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu kiêu ngạo cùng vui sướng. Các ngươi đừng không tin, cũng đừng xem thường thứ này. Nó bây giờ nhìn lại dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế hung dữ. Nàng thành công đem lực chú ý của mọi người lại kéo trở về. Bạch Ngọc tỷ tỷ, nó đến cùng có cái gì lợi hại? Chứ sẽ thả loại kia xương mù màu xám. Khương Khả Khả tò mò duỗi ra ngón tay, lại muốn đi đâm ngọn lửa kia xúc tu, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi bị nóng kinh lịch, lại hậm hực rụt trở về. Tiêu Bạch Ngọc nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, cười khúc khích, lập tức thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Nó lợi hại nhất, không phải thiêu đốt, mà là luận tâm. Nàng vừa nói, một bên thôi động thể nội một tia linh lực, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái kia bát trảo hỏa diễm một đầu xúc tu, nhẹ nhàng điểm hướng bên cạnh một khối cao cỡ nửa người đá xanh. Một màn quỷ dị phát sinh. Ngọn lửa kia xúc tu chạm đến đá xanh trong nháy mắt, đá xanh không có thiêu đốt, không có hòa tan, thậm chí ngay cả một tia biến đỏ dấu hiệu đều không có. Nhưng là, lấy xúc tu đụng chạm điểm làm trung tâm, từng vòng màu xám quỷ dị đường vân cấp tốc huyết tán ra đến, trải rộng cả khối nham thạch. Nguyên bản kiên cố nặng nề đá xanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vậy mà bắt đầu vô thanh vô tức phân giải, không phải hóa thành nham tương, cũng không phải hóa thành bột phấn, mà là phân giải thành nguyên thủy nhất, không có chút nào linh tính cát sỏi, tuôn rơi sụp đổ đầy đất. Phản phất tảng đá kia nội bộ hồn bị triệt để rút đi. Cái này Mộ Dung Thanh Thanh con ngươi co rụt lại, nàng đối với loại này liên quan đến quy tắc cùng lực lượng của bản nguyên mẫn cảm nhất. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cấu thành khối đá xanh kia linh tính kết cấu bị triệt để phá hủy, từ trên căn bản bị xóa đi tồn tại ân ký. Nó thiêu đốt không phải vật chất, là khái niệm, là tâm trí, là linh hồn. Tiêu Bạch Ngọc mỗi chữ mỗi câu giải thích đạo, chính nàng nói ra những lời này thời điểm, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như bị nó chủ thể bao khỏa, nó sẽ ở trong thức hải của ngươi chế tạo ra vô cùng vô tận huyết tượng, câu lên ngươi nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, dục vọng cùng chấp niệm. Ngươi sẽ thấy ngươi muốn nhìn nhất đến, cũng sẽ nhìn thấy ngươi sợ nhất nhìn thấy. Tâm của ngươi phòng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác bị tầng tầng tăng dã, thẳng đến ngươi triệt để mê thất, tâm thần sụp đổ, cuối cùng tính cả linh hồn cùng một chỗ, bị nó coi như chất dinh dưỡng triệt để thôn vệ. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta trước đó gặp phải những sương mù màu xám kia, bất quá là nó tiết lộ ra ngoài một phần vạn lực lượng thôi. Nó chân chính khủng bố, chúng ta thậm chí ngay cả đụng vào tư cách đều không có. Nghe xong lời nói này, hiện trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Băng Tiên Nhi, Mộ Dung Thanh Thanh, Lý Yên Nhiên cùng Khương Khả Khả, bốn người ngơ ngác nhìn trên mặt đất đống kia không có chút nào tức giận cát sỏi, nhìn lại Tiêu Bạch Ngọc trên tay đoàn kia nhìn như tiểu xảo bát trảo hỏa diễm, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Các nàng hiện tại mới chính thức minh bạch, chính mình trước đó là từ đâu các loại kinh khủng quỷ môn quan đi về trước một lần. Cũng rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Phong câu kia bù đắp lại đầu người đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào kinh thiên động địa phân lượng. Đây không phải là khiêm tốn, mà là sự thật. Tại các nàng xem đến không cách nào chống lại tai họa ngập đầu, trong mắt hắn, thật cũng chỉ là một cái có thể tiện tay giải quyết phiền vãi nhỏ. Khương Khả Khả thẻ lưỡi, cũng không dám lại động cái gì ý đồ xấu, trốn đến Lý Yên Nhiên sau lưng. Lý Yên Nhiên thì là đầy bụng rung động, nàng cố gắng muốn lý giải, ở trong đó chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, lại phát hiện trí tưởng tượng của mình là như vậy bần cùng. Mộ Dung Thanh Thanh ánh mắt tại hỏa diễm cùng Diệp Phong ở giữa vừa đi vừa về di động, trong nội tâm nàng đối với sâu độc lý giải, tựa hồ đang giờ khắc này được mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Vạn vật đều có thể là sâu độc, lòng người cũng thế, ngọn lửa này không phải liền là một loại cực hạn tâm sâu độc sao? Mà có thể hàng phục loại này tâm sâu độc đại sư minh, cảnh giới của hắn lại nên cao thâm bậc nào? Băng Tiên Nhi rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài che khuất nàng phức tạp suy nghĩ. Nàng tay nắm chuôi kiếm chỉ, chậm rãi buông ra. Ghen ghét, sớm đã tan thành mây khói. Giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ còn lại một loại suy nghĩ, đó chính là đuổi theo. Vô luận con đường phía trước xa xôi bao nhiêu, nàng đều nhất định phải đuổi kịp cái kia luôn luôn đi ở trước nhất bóng lưng. Tiêu Bạch Ngọc đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng điểm này tiểu đắc ý càng nồng đậm. Nàng ái mộ đại sư mình, bây giờ phần này ái mộ bên trong lại tăng thêm vô tận sùng bái cùng vinh quang. Nàng đem mê vụ loạn tâm viêm thu hồi thể nội, đối với Diệp Phong ngon mà cười. Đại sư mình, cảm ơn ngươi. Diệp Phong khoát tay áo, lại uống một ngụm rượu, hàm hồ nói, việc rất nhỏ, không cần nói đến. Lửa này cùng ngươi công pháp tương hợp, hảo hảo luyện hóa, tương lai đối với ngươi có tác dụng lớn. Thái độ của hắn vẫn như cũng là tùy ý như vậy, phản phất chỉ là tiện tay đưa ra một kiện không có ý nghĩa tiểu lễ vật. Có thể phần này tiểu lễ vật lại là một đạo đủ để cho toàn bộ đại lục cũng vì đó điên cuồng thiên địa ký hỏa, một phần đủ để cải biến Tiêu Bạch Ngọc cả đời nghịch thiên cơ duyên. Bốn vị sư muội nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hâm mộ, ghen ghét, rung động, khát vọng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, cuối cùng đều biến thành một đạo cộng đồng ánh mắt, lần nữa rơi vào tiểu quỷ kia nam nhân trên thân. Chương 903, tìm kiếm Khả Khả tiểu sư muội tộc nhân 2, chương 903, tìm kiếm Khả Khả tiểu sư muội tộc nhân 2, đại sư huynh, ngươi đến cuối cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Mà Diệp Phong phảng phất đối với mấy cái này đốt người nhìn chăm chú không có chút nào phát giác, hắn uống xong trong hồ lô cuối cùng một ngụm rượu, thỏa mãn ở rượu, nồng đậm mùi rượu hỗn tạp một tia mắt lạnh, phiêu tán ra. Hắn tùy ý lau lau miệng, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần men say con mắt, cuối cùng từ trên hồ lô rượu rời đi, vẫn không để ý tới cái kia bốn đôi tìm tòi nghiên cứu con mắt, mà là rơi thẳng vào trong đội ngũ nhất nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người Khương Khả Khả trên thân. Phần kia lười biếng tùy ý tư thái, trong nháy mắt hòa tan lúc trước bởi vì tiện tay hàng phục dị hỏa mà mang tới cao thâm mặt chắc cảm giác, để hắn lại biến trở về cái kia đám người quen thuộc tiểu vị đại sư minh. Khả Khả tiểu sư muội, chúng ta sư minh muội đều đã đoàn tụ cùng nhau. Diệp Phong tiếng nói mang theo say rượu hơi say rượu, lại dị thường rõ ràng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Sau đó, liền bắt đầu ngươi tìm kiếm mê thất các tộc nhân. Lời này vừa nói ra, Khương Khả Khả cặp kia tạp tư lan trong mắt to trong nháy mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu, tất cả hiếu kỳ cùng chấn kinh đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây, thay vào đó là vô tận chờ đợi cùng đội vàng. Nàng liên tục gật đầu, gà con mổ thóc bình thường, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy kích động. Ừ, đại sư minh, Khả Khả nghe ngươi. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, trịnh trọng kỳ sự nói ra, đại sư minh, các vị sư tỷ, Khả Khả cái này thông qua chúng ta ma tộc huyết mạch tâm ấn, nhìn xem có thể hay không cảm giác được các tộc nhân cụ thể phương vị. Nói, nàng liền muốn hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần. Nhưng mà, một cái điểm tĩnh nhưng không để coi nhẹ thanh tuyến trên bảo. Khả Khả sư muội, chờ một chút. Là Mộ Dung Thanh Thanh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Khương Khả Khả trước người, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia lý tính thật trọng. Cái này mê vực bên trong sương mù mười phần quỷ dị, không chỉ có thể trở ngại ánh mắt, càng có thể nhiễu loạn thần thức cảm giác. Huyết mạch của ngươi tâm ấn tuy mạnh, nhưng ở nơi đây thi triển, sợ rằng sẽ nhận cực lớn quấy nhiễu, thậm chí khả năng bị sai lầm cảm ứng dẫn hướng hiểm địa. Nàng nói câu câu đều có lý, tràn đầy thiện ý nhắc nhở. Băng Tiên Nhi ở một bên không nói gì, nhưng nàng cái kia thanh lãnh trên dung nhan lộ ra vẻ tán đồng, biểu lộ lập trường của nàng. Tại không biết mà nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, cẩn thận vĩnh viễn là vị thứ nhất. Mộ Dung Thanh Thanh gặp Khương Khả Khả có chút chần chờ, liền tiếp theo đề nghị, không bằng dạng này, ta thả ra một đôi thiên cơ truy tung điệp. Ta cổ trùng không nhận tâm thần mê chướng ảnh hưởng, có thể bay khắp mảnh khu vực này, đem kỹ càng địa hình vẽ đi ra. Chúng ta trước nắm giữ địa hình, kết hợp với ngươi cảm ứng, há không càng thêm ổn thỏa. Đây là một cái phi thường vững vàng đề nghị, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì lỗ hổng. Nhưng Khương Khả Khả nghe xong, lại dùng sức lắc đầu. Nàng tấm kia nguyên khí tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần thứ nhất xuất hiện quật cường như vậy thần sắc. Không được. Thanh Thanh sư tỷ, cảm ơn ngươi, nhưng là không được. Nàng âm điệu đề cao mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ kiên trì. Ta muốn tìm không phải một chỗ, là tộc nhân của ta, thân nhân của ta. Ta có thể cảm giác được tim đập của bọn hắn, khí tức của bọn hắn tuyệt vọng cùng chờ đợi. Loại huyết mạch này tương liên cảm giác, là bất luận cái gì cổ trùng đều thay thế không được. Lời của nàng nói năng có khí phách, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong đã nổi lên thủy quang. Đây không phải một lần tâm bảo thám hiểm, mà là liên quan đến nàng cả một tộc đàn sinh tử cứu viện. Nàng không thể nào tiếp thu được dùng một loại lạnh như băng, không xác định phương thức đi dò đường. Nàng muốn trước tiên dùng phương thức của mình cảm nhận được người nhà tồn tại. Tiêu Bạch Ngọc vừa mới nhận thiên đại tình, giờ phút này tự nhiên là kiên định đứng tại đại sư Minh cùng Khương Khả Khả bên này. Nàng liền vội vàng tiến lên kéo lại Khương Khả Khả cánh tay, đối với Mộ Dung Thanh Thanh nói ra: "Thanh Thanh sư tỷ, ta cảm thấy Khả Khả nói rất đúng. Đó là người nhà của nàng, cảm giác khẳng định là không giống với. Mà lại đại sư Minh đều để Khả Khả làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn thôi." Nàng nói, còn vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Phong, lại phát hiện đại sư Minh lại bắt đầu loay hoay rượu của hắn hồ lô, tựa hồ đối với nơi này tranh luận không thèm để ý chút nào. Lý Yên Nhiên thấy thế, đứng ra nhu thanh hòa giải: "Tốt, đều đừng cãi cọ. Thanh Thanh lo lắng là đúng, nhưng Khả Khả sư muội tâm tình chúng ta cũng có thể lý giải. Nếu đại sư Minh đã mở miệng, chắc là có vạn toàn suy tính. Chúng ta liền để Khả Khả sư muội trước thử một lần, mọi người ở bên vì nàng hộ pháp, để phòng vạn nhất, như thế nào?" Lời của nàng như xuân phong hóa vũ, trong nháy mắt hỏa hoán hơi có vẻ bén nhọn bầu không khí. Mộ Dung Thanh Thanh khẽ bước cảm, không còn kiên trì. Nàng chỉ là xuất phát từ cẩn thận, cũng không phải là muốn cùng Khương Khả Khả đối nghịch. Gặp tất cả mọi người đã đạt thành nhất trí, nàng liền lui lại một bước, cùng với những cái khác mấy người mở dạng, thần sắc cảnh giới quan sát lấy bốn phía, là Khương Khả Khả sáng tạo một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Khương Khả Khả cảm kích nhìn các vị sư tỷ một chút, sau đó nhắm lại cặp kia mê người mắt to. Trong chốc lát, một cỗ cùng vùng thiên địa này không hợp nhau khí tức từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tràn ngập ra. Đó là một loại thâm thúy, cổ lão mà bá đạo ma khí, thuần túy không gì sánh được, lại cũng không tà ác. Nhàn nhạt màu tím đen vầng sáng tại nàng quanh thân lưu chuyển, đưa nàng tôn lên tựa như một tôn dáng lâm phàm trần ma giới thần nữ. Mái tóc dài của nàng không gió mà bay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghiêm túc, tất cả hoạt bát dí dỏm đều tại thời khắc này thu liễm, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu trang nghiêm cùng thần thánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng nơi xa trong sương mù ngẫu nhiên chuyển đến, làm người sợ hãi gào thét. Băng Thiên Nhi, Lý Yên Nhiên, Mộ Dung Thanh Thanh cùng Tiêu Bạch Ngọc bốn người phân lập tứ phương, đem Khương Khả Khả một mực bảo hộ ở trung tâm. Chú ý của các nàng lực độ cao tập trung, cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, Khương Khả Khả thân thể khẽ run lên, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, tấm kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu trắng bệnh. Tìm được nàng dùng vài không thể nghe thấy khí âm tự lẩm bẩm, nhưng lập tức sắc mặt của nàng trở nên càng thêm khó coi, một loại hỗn tạp sợ hãi cùng cảm xúc bi thương rõ ràng hiện lên ở trên mặt của nàng. Không, không, trong lòng mọi người siết chặt. Thế nào, Khả Khả? Tiêu Bạch Ngọc nhịn không được thấp giọng hỏi. Đúng lúc này, Khương Khả Khả cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Thân thể của nàng lung lay, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất, may mắn bên cạnh Tiêu Bạch Ngọc tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng đỡ lấy. Khả Khả, Khả Khả sư muội. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ta không sao. Khương Khả Khả khoát tay áo, nhưng này song vừa mới còn lóe ra hào quang mắt to, giờ phút này lại bị vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng chỗ lấp đầy. Nàng bắt lấy Diệp Phong ống tay áo, thanh âm khàn giọng mà run rẩy. Đại sư Minh, ta tìm tới bọn hắn, ta tìm tới bọn hắn. Nàng nói năng lộn xộn, vui sướng cùng hoảng sợ đan vào một chỗ. Bọn hắn ngay tại mảnh này mê vực chỗ sâu trong một sân gốc, tất cả tộc nhân đều tụ tập ở nơi đó, bọn hắn còn sống, bọn hắn cũng còn sống. Nghe được tin tức này, đám người vừa muốn buông lòng một hơi, Khương Khả Khả lời kế tiếp lại làm cho trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nhưng là bên ngoài sân gốc, tất cả đều là những vật kia, hàm răng của nàng đang run rẩy, nhớ lại vừa rồi cảm giác được hình ảnh, thân thể cũng nhịn không được phát run, đến không hết cái xác không hồn. Lít nha lít nhít, đen nghịt một mảnh, đem toàn bộ sơn cốc đều bao vây. Bọn chúng đang trùng kích các tộc nhân bày ra cái giới. Cái giới cũng nhanh muốn không chịu nổi. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh phảng phất đều giảm xuống mấy độ. Tất cả mọi người tưởng tượng được ra đó là một bộ như thế nào tuyệt vọng chẳng cảnh. Tứ cố vô thân tộc nhân, bị vô cùng vô tận quái vật vây khốn tại một phương sơn cốc nho nhỏ bên trong, chờ đợi kết giới phá thoái, bị triệt để thôn phệ vận mệnh. Mọi người ở đây tâm thần kịch chấn, không biết làm sao thời khắc, một đạo bình thản lại tràn ngập lực lượng thanh âm vang lên. Sơn cốc ở phương hướng nào? Một mực trầm mặc không nói gì phòng, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng người. Hắn đem hồ lô rượu một lần nữa treo về bên hông, cặp kia men say mông lung trong mắt, giờ phút này thanh minh một mảnh, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Hắn không hỏi có bao nhiêu địch nhân, cũng không có hỏi kết giới còn có thể chống bao lâu. Hắn chỉ là hỏi, phương hướng. Khương Khả Khả vô ý thức nâng lên tay run rẩy, chỉ hướng mê vụ chỗ sâu phương vị nào đó. Diệp Phong nhìn thoáng qua, phun ra hai chữ: "Dẫn đường." Chương 904, Sơn Cốc hội tụ tộc nhân, 1, chương 904, Sơn Cốc hội tụ tộc nhân, 1, phía trước dẫn đường. Đơn giản, trực tiếp, không mang theo một tơ một hào dây dưa dài dòng. Khương Khả Khả trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, lập tức to lớn cuồng hỉ xông lên đầu, nàng dùng sức gật đầu, sợ Diệp Phong đổi ý: "Ân, ta dẫn đường. Tạ ơn đại sư Minh. Tạ ơn đại sư Minh." Nàng lập tức quay người, phân biệt một chút phương hướng, liền không kịp chờ đợi hướng phía thạch điện lối ra khác chạy tới. "Chúng ta cũng đi." Tiêu Bạch Ngọc lập tức đuổi theo, nàng vừa mới được chỗ tốt cực lớn, đối với vị tiểu sư muội này khốn cảnh cảm động lây. Mộ Dung Thanh Thanh cùng Lý Yên Nhiên liếc nhau, cũng im lặng không lên tiếng mở ra bước chân. Băng Tiên Nhi thì là nhìn thoáng qua Diệp Phong cái kia vẻ bại bóng lưng, tay nắm chặt lại tổ hoàng kiếm chúa kiếm, cũng đi theo. Một đoàn người cứ như vậy tại Khương Khả Khả dẫn đầu xuống, lần nữa xâm nhập mê vực nội địa. Cùng lúc đó, tại mê vực chỗ sâu, một chỗ bị to lớn vách núi vờn quanh rộng lớn trong tung lũng. Nơi này sương mù màu xám so ngoại giới muốn mỏng manh một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo cái kia cô nhiễu loạn sức mạnh tâm thần. Sơn cốc dưới đáy, mấy trăm đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn phần lớn thân mang thống nhất trang phục màu đen, trên thân mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế, trên mặt của mỗi người đều biết đầy mỏi mệt cùng mê mang. Bọn hắn chính là đi theo Khương Khả Khả mà đến ma tộc bộ hạ. Giờ phút này, tại đám người trung ương, một khối coi như bằng phẳng trên đá lớn, đứng đấy một tên dáng người thẳng tắp nữ tử. Nàng đồng dạng mặc trang phục màu đen, tóc dài lưu loát buộc ở sau, dung mạo cùng Khương Khả Khả giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại càng thêm anh đĩnh cùng kiên nghị. Nàng chính là Khương Khả Khả tộc tỷ, Khương Lâm. Lúc đầu, Khương Lâm là cùng tiểu thư Khương Khả Khả cùng một chỗ tiến vào mê vực. Nhưng là đâu? Bởi vì mê vực hỗn loạn phát tác, trực tiếp chính là đem Khương Lâm cùng Khương Khả Khả chia lìa. Cách rời sau, tộc tỷ Khương Lâm đầu tiên là tìm được tộc nhân chỗ sơn gốc, cũng cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Nhìn phía dưới các tộc nhân từng tấm mất đi hy vọng mặt, Khương Lâm trong lòng cũng là nặng nề và phần, nhưng nàng trên mặt lại nhất định phải duy trì tuyệt đối chấn định. Ta biết mọi người rất mệt mỏi, rất sợ. Khương Lâm thanh âm rõ ràng truyền khắp sơn cốc nơi hẻo lánh, lời của nàng có một loại trấn an lòng người lực lượng. Chúng ta tiến vào mảnh này đáng chết mê vực đã quá lâu, đồ ăn cùng đan dược đô tại hao hết, càng đáng sợ chính là cái này ở khắp mọi nơi sương mù tại ăn mòn ý chí của chúng ta. Lại nói của nàng trúng trái tim tất cả mọi người sự tình, trong đám người vang lên một trận trầm thấp bạo động, một số người thần sắc càng thêm ảm đạm. Nhưng là Khương Lâm câu chuyện đống nhiên nhất chuyển, đề cao thanh lượng, chúng ta tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Chúng ta là vì ai mới không xa ước và dặm, vượt qua tinh hải, đi vào mảnh này địa phương xa lạ? Chất vấn của nàng để bạo động đám người yên tĩnh trở lại. Là vì tiểu thư, là vì chúng ta duy nhất công chúa Khương Khả Khả điện hạ, một tên gãy mất cánh tay ma tộc chiến sĩ khàn giọng mà quát. Không sai, là vì tiểu thư, đi theo tiểu thư, trọng trấn tộc ta. Lẹ tẻ khẩu hiệu vang lên, nhưng rất nhanh lại bị nặng nề hiện thực ép xuống. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng chống một cây cốt trượng, run rẩy mở miệng nói, "Khương Lâm thống lĩnh, chúng ta đều nguyện ý vì tiểu thư bỏ ra hết thảy. Thế nhưng là, tại địa phương quỷ quái này, chúng ta ngay cả phương hướng cũng không tìm tới, thậm chí đều nhanh nếu không thanh tỉnh, chúng ta thật còn có thể đợi đến tiểu thư sao? Hoặc là nói, tiểu thư nàng thật có thể tìm tới chúng ta sao?" Vấn đề này là đặt ở tất cả mọi người trong lòng một tảng đá lớn. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ chết đến không có chút giá trị. Sợ tại tuyệt vọng cùng mê thất bên trong, bị mảnh này quỷ dị mê vụ thôn phệ, cuối cùng ngay cả bọn hắn truy tìm mục tiêu đều không gặp được một mặt. Khương Lâm duệ lợi ánh mắt đảo qua tên lão giả kia, cũng đảo qua phía dưới tất cả dao động tộc nhân. Nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, "Có thể, nàng nhất định có thể. Các ngươi quên tiểu thư là người nào sao? Nàng là vạn cổ đệ nhất ma đế huyết mạch, là trời sinh ma chủ. Nàng có được sen lẫn thiên ma pháp tướng. Cái này nho nhỏ mê vực, vây được chúng ta, nhưng tuyệt đối khốn không được nàng. Ta nói cho các ngươi biết, trước đây không lâu, ta cảm nhận được tiểu thư khí tức, mặc dù rất yếu ớt, rất xa xôi, nhưng ta vững tin, đó chính là tiểu thư." Khương Lâm lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, để phía dưới các tộc nhân tinh thần vì đó rung một cái. "Thật sao? Khương Lâm thống làm cho, ngươi thật cảm nhận được. Tiểu thư thật tới tìm chúng ta." Nhìn xem một lần nữa dấy lên một tia hy vọng các tộc nhân, Khương Lâm trong lòng hơi định, nàng tiếp tục trấn an nói, "Không sai. Cho nên, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Chúng ta là ma tộc tinh nhuệ, là tiểu thư chỗ dựa cuối cùng. Tại tiểu thư tìm tới chúng ta trước đó, ta không cho phép bất cứ người nào ngã xuống, càng không cho phép bất cứ người nào nổi điên. Bảo trì thanh tỉnh, tiết kiệm thể lực, thay phiên cảnh giới. Không cần phải sợ, không cần mê mang. Bởi vì chúng ta công chúa, ngay tại trên đường tới. Là, tại Khương Lâm ủng hộ bên dưới, trong sơn cốc nguyên bản âm u đầy tử khí không khí rốt cục có một tia sinh khí. Các tộc nhân bắt đầu một lần nữa chỉnh lý doanh địa, người bị thương lẫn nhau băng bó, còn có người bắt đầu nếm thử minh tượng, đối kháng xương mù ăn mòn. Khương Lâm từ trên đá lớn nhảy xuống, đi đến sơn cốc biên giới, ngắm nhìn nồng vụ chỗ sâu. Tay của nàng không tự giác nắm thành quyền. Kỳ thật, nàng vừa rồi đối với các tộc nhân nói hoang. Nàng xác thực cảm nhận được một tia quen thuộc rung động, nhưng này rung động cực kỳ yếu ớt, cùng nói là cảm ứng được Khương Khả Khả, không bằng nói là nội tâm của nàng chỗ sâu một chút hy vọng xa vời. Tại mảnh này có thể thôn vệ hết thể cảm giác cùng hy vọng mê vực bên trong, chính nàng tâm trí cũng sắp đến cực hạn. Nàng sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì ổn định quân tâm, không để cho toàn bộ đội ngũ triệt để sụp đổ. "Tiểu thư, ngươi đến cùng ở nơi nào? Nếu như ngươi thật tới, xin mời nhanh một chút đi. Chúng ta sắp không chịu nổi." Cùng lúc đó, ngay tại Diệp Phong một đoàn người khởi hành cùng thời khắc đó, mê vực chỗ sâu, tòa kia bị Khương Khả Khả cảm giác được sơn cốc, đã là nhân gian luyện ngục biên giới. Ngoài sơn cốc, tử khí trung thiên, hôi bại xương mù cùng ma khí nồng nặc hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một mảnh làm cho người buồn nôn chướng khí. Đến hàng vạn mà tính thân ảnh tại mảnh này chướng khí bên trong chen trúc, xô đẩy, gào thét. Bọn chúng từng là trên mảnh đại lục này sinh linh, có nhân tộc tu sĩ, cũng có sơn lâm yêu thú, nhưng giờ phút này, bọn chúng đều chỉ có một cái cộng đồng danh tự, cái xác không hồn. Da của bọn nó thịt hư thối, lộ ra bạch cốt tầm u, trống rỗng trong hốc mắt tiêu đốt lên u lục sắc hồn hỏa, duy nhất bản năng chính là xé nát trước mắt hết thảy bẩn sống. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở, đem toàn bộ sơn cốc làm thành một tòa tuyệt vọng lồng giam. Vâng anh, một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ cự hình yêu gấu hành thi, dùng nó cái kia mục nát không chịu nổi lại lực lớn vô cùng nóng bớt, hung hăng đập vào cửa vào sơn cốc tầng kia thật mỏng màu tím đen trên kết giới. Kết giới kịch liệt lắc lư, giống mạng nhện vết rách lại làm lớn ra mấy phần, quang mang cũng theo đó ảm đạm một chút. Chương 904, Sơn Cốc hội tụ tộc nhân 2, chương 904, Sơn Cốc hội tụ tộc nhân 2, trong sơn cốc, tất cả ma tộc tộc nhân tâm đều đi theo lần này trọng kích liễu trận. Khương Lâm đại nhân, kết giới sắp không chịu nổi, một tên phụ trách duy trì trận nhãn ma tộc thanh niên mặt không có chút máu, miệng lớn thở hổn hển, trong cơ thể hắn ma khí cơ hồ bị rút khô. Được xưng Khương Lâm chính là một vị thân mang trang phục màu đen nữ tử trẻ tuổi, dung mạo của nàng cùng Khương Khả Khả giống nhau đến mấy phần, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều hơn một phần kinh nghiệm xa trường kiên nghị cùng lạnh lẽo. Nàng đứng tại một khối cao ngất trên tảng đá, quan sát ngoài cốc cái kia vô cùng vô tận đại quân quái vật, trên gương mặt thanh tú không có nửa phần vẻ sợ hãi. Nhìn không được cũng muốn chống đỡ, thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, truyền khắp sơn cốc mỗi một hẻo lánh. Tiểu thư đã cảm giác được vị trí của chúng ta, nàng ngay tại trên đường chạy tới. Lời của nàng cho vốn đã tuyệt vọng các tộc nhân rót vào một tia lực lượng. Thế nhưng là phía ngoài đồ vật nhiều lắm, chúng ta ma khí đều nhanh hao hết, một vị gãy mất cánh tay ma tộc lao giả chống một cây cốt trượng, bi quan nói, coi như tiểu thư tới, lại có thể thế nào? Đây chính là mấy vạn hành thi a. Ý miệng. Khương Lâm nghiêm nghị quát lớn, tháp cách trưởng lão, ngươi quên tiểu thư là như thế nào dẫn đầu chúng ta từ trong núi thây biển máu giết ra tới sao? Ngươi quên nàng thức tỉnh thiên ma pháp tướng lúc, thiên địa vì đó biến sắc cảnh tượng sao? Nàng vẫn nhìn từng tấm mỏi mệt mà sợ hãi khuôn mặt, nói từng chữ từng câu, chúng ta là cao quý ma tộc, là đã từng quan sát vạn giới chiến đấu chủng tộc, lúc nào trở nên hèn yếu như vậy, sẽ chỉ ngồi chờ chết. Tin tưởng tiểu thư, nàng là chúng ta hy vọng duy nhất, cũng là chúng ta nhất định phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ vương. Nàng chưa bao giờ vứt bỏ qua chúng ta cũng không thể để nàng thất vọng. Tất cả mọi người, xuất ra các ngươi khí lực sau cùng. Tại tiểu thư trở về trước đó, quyết không cho phép bất luận cái gì một đầu tạm toái bước vào sơn cốc nửa bước. Một phen, đốt lên ma tộc huyết mạch chỗ sâu cất giấu tiêu ngạo cùng hán dũng. Nói đúng, chúng ta là ma tộc, cùng những này không có đầu óc thịt nháo liều mạng. Vì tiểu thư, vì ma tộc vinh quang. Các tộc nhân si khí bị một lần nữa cổ động đứng lên, bọn hắn nhao nhao gầm thét, đem thể nội còn sót lại ma khí không giữ lại chút nào rót vào trước mặt trong kết giới. Có tộc nhân hai tay kết ấn, triệu hồi ra giữ tận ma vật hư ảnh bọn tới bên ngoài kết giới hành thi, có thì ngâm sướng cổ lão ma tộc chú văn, hạ xuống tính ăn mòn mưa axit, để đến gần hành thi phát ra thống khổ kêu gào, thân thể bị hòa tan đến không còn hình dáng. Bọn hắn các hiện thần thông, thủ đoạn ra hết, ngạnh sinh sinh đem sắp phá toái kết giới lại vững chắc mấy phần. Nhưng mà, hành thi số lượng thực sự quá mức khổng lồ, bọn chúng không biết mệt mỏi, không sợ tử vong, chỉ là điên cuồng đánh thẳng vào. Mỗi một lần va chạm đều đang tiêu hao lấy ma tộc các tộc nhân vốn cũng không nhiều lực lượng cùng sinh mệnh. Ngay tại cái này rằng co thời khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được hành thi đại quân, trong lúc bất chợt yên tĩnh trở lại. Bọn chúng đình chỉ trùng kích, chỉ là đứng tại chỗ, từng đôi u lục hồn hỏa nhìn chằm chằm sơn cốc, phảng phất tại chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Trong sơn cốc ma tộc đám người sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng tại sao dừng lại? Một tên tuổi trẻ ma tộc chiến sĩ không hiểu hỏi. Chẳng lẽ bọn chúng muốn lui? Có người trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Chỉ có Khương Lâm, trong nội tâm nàng bất an ngược lại càng mãnh liệt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia yên tĩnh thi triều, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng của nàng. Sau một khắc, thi quần tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông đạo. Đông, 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 nặng nề vô cùng tiếng bước chân từ trướng khí chỗ sâu truyền đến, mỗi một bước đều đạp ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Một cái vô cùng to lớn bóng đen chậm rãi từ thi quần hậu phương đi ra. Đó là một đầu cao tới trăm trượng cự hình hành thi. Nó khi còn sống tựa hồ là một vị nhân tộc cự nhân cường giả, giờ phút này toàn thân bao trùm lấy nặng nề cốt giáp, trong tay kéo lấy một thanh do cự thú xương sống lưng rèn luyện mà thành cốt chất cự phủ. Trong hốc mắt trống rông của nó thiêu đốt không phải u lục hồn hỏa, mà là hai đoàn như vực sâu màu đỏ sầm liệt diễm. Là thi vương. Tháp cách trưởng lao phát ra tuyệt vọng kinh hô. Cái kia thi vương đi đến kết giới trước mặt, không nhìn ma tộc đám người kinh hãi phản ứng, nó chỉ là chậm rãi cơ giới giơ lên trong tay bạch cốt cự phủ. Không, mau ngăn cản nó. Khương Lâm thê lương hô to, hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thanh ma khí đen kịt trường mâu, hung hăng ném mạnh ra ngoài. Nhưng mà ma khí trường mâu tại tiếp xúc đến thi vương bên ngoài thân cốt giáp lúc, chỉ tuôn ra hai đoàn không có ý nghĩa hỏa hoa, liền tiêu tán thành vô hình. Thi vương không có chút nào mà thay đổi, chui kia khai sơn phá thạch cự phủ, mang theo xé rách không khí rít lên, nặng nề mà chém vào tại màu tím đen trên kết giới. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng thanh thúy làm cho người khác tan nát cõi lòng răng rắc âm thanh. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị thả chậm. Tất cả ma tộc tộc nhân trơ mắt nhìn, cái kia đạo bảo vệ bọn hắn mấy tháng lâu kết giới, từ cự phủ chém vào chỗ bắt đầu, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, sau đó xoạt một tiếng, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành mạn thiên phi vũ điểm sáng màu tím, tiêu tán tại ô trọc trong không khí. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Trong sơn cốc bên ngoài, chỉ còn lại tiếng gió. Một giây sau, thi vương sau lưng cái kia mấy bạn hành thi, bạo phát ra rung trời gào thét, như là hồ thủy điện xả lũ, hướng phía mất đi bình chướng sơn cốc, điên cuồng tuôn ra bảo. Tuyệt vọng giống như nước thủy triều che mất mỗi một cái ma tộc tộc nhân tâm. Song tháp cách trưởng lao chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo quyết tuyệt chiến hống vang tận mây xanh. Vì ma tộc vinh quang, giết! Khương Lâm từ cao nham bên trên nhảy xuống, nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp lực lượng kinh khủng, hai tay hóa thành lợi chảo, chủ động nên hướng mảnh kia tử vong thủy triều. Nàng thân hình nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, tàn ảnh trung điệp, xông lên phía trước nhất vài đầu hành thi trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Nàng hung hãn không sợ chết, nàng quyết tuyệt, đốt lên tất cả tộc nhân sau cùng huyết tính. Giết! Theo chân chúng nó liều mạng. Chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Để tiểu thư biết, chúng ta không có một cái nào là thứ hèn nhát. Còn sót lại ma tộc các tộc nhân phát ra sau cùng gào thét, bọn hắn cầm vũ khí lên, thôi động sau cùng ma khí, đi theo Khương Lâm thân ảnh, nghĩa vô phản cố xông về mảnh kia đủ để thôn phệ hết thể biển thây. Không có một cái nào ma tộc lui lại. Bọn hắn có lẽ sẽ chết ở chỗ này, nhưng bọn hắn tín niệm trong lòng chưa bao giờ dao động. Bọn hắn chỉ cần kiên trì đến một khắc này. Tiểu thư của bọn hắn, vua của bọn hắn, Khương Khả Khả, nhất định sẽ tới. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, tiểu thư Khương Khả Khả sẽ đến cứu vớt bọn họ. Tiểu thư Khương Khả Khả, nhất định sẽ không buông tha cho bọn hắn. Ôm lòng này niệm, ma tộc người, ra sức chém giết. Trong lúc nhất thời, mê vực nội sơn cốc, trực tiếp chính là hỗn loạn không chịu nổi. Ồn ào không thôi. Chương 905, Chu sát hành thi. 1. Chương 905, Chu sát hành thi. 1. Mê vực. Trong sơn cốc, đã hóa thành huyết đục nơi say bột. Khương Lâm trong tay ma khí lợi trảo sớm đã vỡ nát mấy lần, lại lần nữa ngưng tụ, trên người nàng hiện đầy vết thương sâu tới xương, ma huyết cơ hồ đưa nàng nhuộm thành một cái huyết nhân. Mỗi một lần vung trảo đều có thể mang đi một đầu hành thi tính mệnh, nhưng ngay sau đó liền có 10 đầu, trăm con hành thi hung hãn không sợ chết nào lên, dùng bọn chúng hư thối nhanh nuốt ở trên người nàng lưu lại thương tích mới. Phốc phốc, một đầu hành thi lợi trảo xuyên thấu một tên ma tộc chiến sĩ lồng ngực, chiến sĩ kia lại cuồng tiếu ôm chặt hành thi, dùng hết sau cùng khí lực dẫn nổ thể nội ma hạch. Phạm vi nhỏ bạo tạc đem chung quanh vài đầu hành thi nổ vỡ nát, cũng bị Khương Lâm tranh thủ một lát cơ hội thở dốc. Khương Lâm đại nhân, chúng ta sắp không chịu được nữa. Một tên gãy mất cánh tay ma tộc thanh niên gào thét, hắn một tay khác còn nắm chiến đao, điên cuồng chém vào lấy. Khương Lâm động tác hơi chậm một chút trệ, mất máu quá nhiều để thế giới của nàng bắt đầu xoay tròn. Nàng nhìn bên cạnh từng cái ngã xuống tộc nhân, nhìn xem trên mặt bọn họ không có sợ hãi, chỉ có đến chết cũng không đổi tín niệm, một cỗ bi thương cùng kiêu ngạo xen lẫn tình cảm xông lên đầu. Chịu đựng, nàng la lên đã có chút khàn khàn, tiểu thư nhất định sẽ tới. Câu nói này là chống đỡ lấy tất cả may mắn còn sống sót ma tộc duy nhất trụ cột. Bọn hắn tin tưởng, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Đúng lúc này, phương xa chân trời, chướng khí tràn ngập miệng hang phương hướng, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng chói mắt. Đó là một đạo kiếm quang, một đạo thuần túy đến cực hạn, băng hàn đến cực hạn kiếm quang, nó vượt ngang ngàn trượng khoảng cách, những nơi đi qua, vô luận là ô chọc chướng khí hay là giữ tợn hành thi, tất cả đều bị một phân thành hai, vết cắt chớp nhãn, thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Ngay sau đó, một mảnh ngũ thải ban lan biển lửa từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa kia bá đạo không gì sánh được, màu xanh, màu trắng, màu vàng đất, màu lam, màu đen đan vào một chỗ, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, cậy mạnh xông vào thi triều dày đặc nhất chỗ. Hành thi trên người chúng cốt giáp tại ngọn lửa này trước mặt giòn giống như giấy, trong nháy mắt liền bị nhóm lửa, phát ra thê lương kêu rên, tại đốt cháy trung hóa là cho tàn. Cái kia, đó là cái gì? Có ma tộc chiến sĩ thất thần hỏi. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, một trận lít nha lít nhít, làm cho người da đầu tê dại vù vù tiếng vang lên. Vô số đen kịt giáp trùng hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, từ một phương hướng khác cuốn tới. Những này giáp trùng không nhìn hành thi vật lý công kích, điên cuồng chui vào bọn chúng cốt giáp khe hở, gặm nuốt lấy bọn chúng thịt thối cùng hồn hỏa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thế không thể đỡ thi triều, lại bị bất thình lình ba cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh xé mở ba cái lỗ hổng to lớn, thế công vì đó trì trệ. Cửa vào sơn cốc chỗ cao, mấy bóng người hiện hiện. Cầm đầu là cả người con phong cách cổ xưa một kiếm, tay cầm hồ lô rượu thanh niên, hắn chính ngửa đầu được một hớp rượu, mang trên mặt mấy phần lưỡi biếng ý cười. Mà ở bên cạnh hắn, đứng đây mấy vị phong thái khác nhau nữ tử tuyệt sắc. Trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là một cái ghim song đuôi ngựa, có được một đôi linh động mắt to thiếu nữ. Khi nàng nhìn thấy trong sơn cốc thây ngang khắp đồng, tộc nhân dùng huyết phấn chiến thảm chặn lúc, cái kia hoạt bát dí dỏm bộ dáng trong nháy mắt bị vô tận lửa giận cùng sát ý thay thế. Tộc nhân của ta. Khương Khả Khả tiếng nói bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, một cỗ khủng bố đến để thiên địa cũng vì đó biến sắc ma khí phóng lên tận trời. Ở sau lưng nàng, một cái cao tới vạn trượng ma ảnh to lớn như ẩn như hiện, ma ảnh kia đầu có hai sừng, ba đầu sáu tay, tản ra quân lâm thiên hạ vô thượng uy áp, chính là sen lẫn thiên ma pháp tướng. Giống. Thiên ma pháp tướng phát ra một tiếng y mắng gào thét, toàn bộ sơn cốc hành thi cũng vì đó một trận, bọn chúng chống rông trong hốc mắt, cái kia u lục hồn hỏa kịch liệt nhảy lên, tựa hồ cảm nhận được đến từ sinh mệnh cấp độ đỉnh cao nhất áp chế. Đại sư Minh, ta muốn giết bọn chúng, đem bọn nó tất cả đều xé nát. Khương Khả Khả quay đầu, cặp kia mê người mắt to giờ phút này tràn đầy tơ máu. Diệp Phong buông xuống hồ lô rượu, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng, một cô ôn hòa lực lượng rót vào, để nàng bước lên ma khí thoáng bình phục. Đừng nóng nổi, Khả Khả. Diệp Phong dáng tươi cười vẫn như cũ, nhưng trong đó lại nhiều một tia lạnh lẽo, cứu người quan trọng, từng bước đến. Hắn nhìn chung quanh chiến trường, cấp tốc có phán đoán. Thiên Nhi sư muội, tại một cái khí chất thanh lãnh nữ tử áo trắng đáp, tay nàng cầm một thanh lưu chuyển lên thần quang bảy màu cổ kiếm, chính là tổ hoàng kiếm. Kiếm của ngươi nhanh nhất, thi triển cánh trái thế công mạnh nhất, xé mở lỗ hổng cũng lớn nhất, ngươi đến đó, đem lỗ hổng đóng chặt hoàn toàn, đừng để bất luận cái gì một đầu hành thi có thể vượt qua kiếm của ngươi bây. Diệp Phong phân phó nói. Băng Tiên Nhi không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở sơn cốc cánh trái. Tổ hoàng kiếm ra khỏi vỏ, nghìn vạn đạo băng lãnh kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem tất cả ý đồ công kích hành thi rào sát hầu như không còn. Ngọc Nhi sư muội, đến. đại sư minh có cái gì phân phó? Cái kia cười khanh khách dí dỏm thiếu nữ lập tức ứng thành, ngũ sát tiên hỏa tại đầu ngón tay của nàng nhảy vọt. Ngươi lửa bá đạo nhất, đi cánh phải, cho ta đốt ra một đầu rộng trăm trượng vành đai cách ly, đem thi triều chia cắt ra, đừng để bọn chúng hình thành vây kín chi thế. Được rồi, xem ta. Tiêu Bạch Ngọc khép kêu một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, vạn thú đế tâm viêm, thanh liên đế tâm viêm, huyền hoàng phần thiên viêm, thâm hải đế tâm viêm, luyện ngục u minh viêm, năm loại tiên hỏa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh chói lọi biển lửa, tinh chuẩn rơi vào cánh phải trong đám thi thể, cưỡng ép đốt ra một mảnh khu vực chân không. Thanh thanh sư muội, ân một cái dung mạo tuyệt mỹ, khí chất điểm tĩnh nữ tử khẽ gật đầu. Ngươi cổ trùng đối phó những này không có linh trí quái vật hữu hiệu nhất, từ chính diện đè tới, phối hợp tiên nhi cùng Bạch Ngọc, cho ta đem bọn nó trận hình triệt để đảo loạn. Mộ Dung Thanh Thanh không nói một lời, chỉ là tố thủ dương lên, cái kia cô do phệ linh sâu độc tạo thành dòng lũ màu đen liền gầm thép phóng tới thi quần chính diện, những nơi đi qua, hành thi liên miên ngã xuống, bị gầm nuốt đến chỉ còn một chỗ xương vụn. Tiên nhiên sư muội, tu vi ngươi hơi yếu, phụ trách phối hợp tác chiến, dùng ngươi lực lượng luân hồi bảo vệ mọi người, phòng ngừa có cá lọt lưới đánh lén. Là, đại sư minh tính cách vững vàng, Lý Yên Nhiên lập tức tế ra pháp bảo, từng đạo luân hồi chi quang hạ xuống, hình thành thủ hộ bình chướng. Cuối cùng, Diệp Phong ánh mắt rơi vào đỉnh đầu kia trời đạp đất thi vương trên thân. Khả khả tiểu sư muội. Ân. Khương Khả Khả nặng nề mà gật đầu, chiến ý đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Tên đại gia hỏa kia là của ngươi. Diệp Phong chỉ vào cái kia cao trăm trượng thi vương, nó là mảnh này thi triều hệ tâm, chỉ cần giải quyết nó, còn lại không đủ gây sợ. Đi thôi, để cho ngươi tộc nhân nhìn xem, vua của bọn hắn trở về. Tốt. Khương Khả Khả hét dài một tiếng, không còn kiềm chế lực lượng của mình. Nàng từ chỗ cao nhảy xuống, sau lưng vạn trượng thiên ma pháp tướng cũng theo đó ngưng thực, ba đầu sáu tay to lớn ma thần, bước chân, mỗi một bước đều để đại địa run rẩy, chủ động nên hướng đầu kia cầm trong tay bạch cốt cự phủ thi vương. Là tiểu thư, là thiên ma pháp tướng, là tiểu thư trở về. Chương 905, chu sát hành thi. 2, chương 905, chu sát hành thi. 2, trên chiến trường, dù huyết phấn chiến ma tộc các tộc nhân rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh quen thuộc kia, cùng cái kia trong truyền thuyết chỉ thuộc về ma đế vô thượng pháp tướng. Lòng tuyệt vọng trong hồ, trong nháy mắt bị bỏ ra một vòng tiêu dương. Khương Lâm trống, miễn cưỡng để cho mình không ngã xuống. Nàng nhìn xem cái kia đạo cùng thi vương ngang nhiên đụng nhau thân ảnh tiểu tiểu, nhìn xem cái kia hành tạo thiên quân kiếm quang cùng biển lửa, nhìn xem cái kia thôn vệ hết thảy màu đen chủ chiều, một dòng nước nóng sông lên hốc mắt. Nàng cười, tại đây trời vết máu cùng chân cụt tay đứt bên trong, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm, sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười. Nàng biết, bọn hắn được cứu. Tiểu thư của nàng, vua của bọn hắn, mang theo đủ để quét ngang hết thảy biệt quân, trở về. Tiểu thư Khương Lâm nhẹ giọng nỉ non, dùng hết khí lực sau cùng hô, vì ma tộc vinh quang. Cái này âm thanh la lên không còn bi tráng, mà là tràn đầy tân sinh giống như vui sướng cùng cùng nhiệt. Vì ma tộc vinh quang. Còn sót lại ma tộc các tộc nhân cùng kêu lên gào thét, sĩ khí trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, bọn hắn đi theo cái kia mấy đạo thiên thần hạ phàm thân ảnh, hướng về quân lính tan rã thi triều, phát khởi phản công cuối cùng. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Một đám vĩ vật cũng dám làm càn. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang ngang qua trời cao. Kiếm quang kia thuần túy, lăng lệ, mang theo băng phong vạn vật hàn ý, từ phía chân trời rủ xuống, lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn đầu hành thi, vô luận là phổ thông hay là biến dị, đều trong nháy mắt ngưng kết, sau đó đồng loạt từ đó đứt gãy, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, vết cắt chân nhắn như gương, ngay cả một tia máu đen cũng không từng chảy ra, liền bị trong kiếm quang ẩn chứa khủng bố kiếm ý triệt để rào sắt thành một biển. Một kiếm chi uy, quả là nơi này. Tốt, thật mạnh kiếm. Khương Lâm khoanh tay cánh tay vết thương, mặt mũi tràn đầy rung động. Ngay sau đó, một tiếng tiểu tiếu tiếng cười vang lên. Sư tỷ kiếm hay là lạnh như vậy, không bằng ta lửa nóng náo. Nương theo lấy lời nói, một mảnh chói lọi lục sắc biển lửa từ trên trời giáng xuống. Xanh, kim, vàng, lam, đen, trắng, sáu màu tiên hỏa đan vào một chỗ, hóa thành một mảnh hoa lệ mà chí mạng tử vong liên hoa, bao trùm một mảnh khác dày đặc thi quần. Ầm ầm, đốt cháy thanh âm bên tai không dứt, cái kia đủ để ngăn chặn đao kiếm cứng rắn cốt giáp, tại lục sắc tiên hỏa trước mặt yếu ớt như là trang giấy. Mấy ngàn con hành thi ở trong biển lửa dãy rủa, gào thét, lại tại trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi, ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại. Vạn thu đế tâm viêm bá đạo, thanh liên đế tâm viêm tỉnh hóa, huyền hoàng phần thiên viêm nặng nề, thâm hải đế tâm viêm âm hàn, luyện ngục u minh viêm nốt hồn, mê vụ loạn tâm viêm hoặc thần, sáu loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, cho thấy hủy thiên diệt địa uy năng. Cái này, đây là Tiêu Bạch Ngọc sư muội sáu đạo đế viêm Diệp Phong rượu vào miệng, chép miệng một cái, càng ngày càng thành thục. Ma tộc mọi người đã triệt để thấy choáng. Đây đều là thứ quái vật gì? Mới vừa rồi còn để bọn hắn lâm vào tử chiến thi triều, tại mấy người kia trước mặt, đơn giản liền cùng lúa mạch một dạng, một gốc dạ đất bị thu hoạch. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Một mảnh vù vù tiếng vang lên, vô số lít nha lít nhít điểm nhỏ màu đen từ một cái điểm tinh thiếu nữ trong tay áo bay ra, thiếu nữ kia dung mạo tuyệt mỹ, chính là Mộ Dung Thanh Thanh. Những điểm đen kia đón gió mà lớn dần, hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm dữ tợn cổ trùng, bọn chúng nhào về phía thi quần, phát ra làm cho người da đầu tê dại gặm nuốt âm thanh. Mảng lớn hành thi, tại cổ trùng thủy triều bên dưới, huyết nhục bị thôn phệ, cốt giáp bị gặm mặc, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một chỗ tán loạn không xương. Một bên khác, Lý Yên Nhiên thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một ngụm to lớn hoàng kim đế quan chống rông xuất hiện, mang theo trấn áp chư thiên vô thượng uy thế, ầm vang đập xuống. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, hơn ngàn con hành thi tính cả bọn chúng dưới chân mặt đất, trực tiếp bị ngụm này hoàng kim đế quan ép thành một mảnh thịt nát cùng vãi cốt hỗn hợp khủng bố khu vực. Không đến nửa canh giờ, thật không đến nửa canh giờ. Trong sơn cốc cái kia mấy bạn con từng để cho tất cả ma tộc cảm thấy tuyệt vọng hành thi đại quân, liền bị bọn này thiên hàng thần binh tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại đầu kia cao trăm trượng thi vương, còn lẻ loi chờ chọi đứng tại chỗ. Rầm. Có ma tộc chiến sĩ khó khăn nuốt ngụm nước bọn, run rẩy nói, "Thắng, thắng, chúng ta cứ như vậy, thắng, quá lợi hại, bọn hắn quá lợi hại. Ô ô ô, chúng ta được cứu." Vô số ma tộc tộc nhân vui đến phát khóc, nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái hoạt bát đáng yêu thanh âm từ trên trời giáng xuống, mang theo vẻ lo lắng cùng dí dỏm. "Ai nha nha, ta trở về rồi. Mọi người không có sao chứ? Đại gia hỏa này nhìn xấu quá ạ." Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái có được một đôi mê người tạp tư lan mắt to thiếu nữ, chính nguyên khí tràn đầy hướng bọn hắn vất tay, đúng là bọn họ ngày đêm chờ đợi tiểu thư, Khương Khả Khả. Cái kia thi vương tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp, trống rông trong hốc mắt màu đỏ sầm liệt diễm nhảy lên kịch liệt, nó phát ra một tiếng chấn động sơn cốc gào thét, giơ lên chuôi kia bạch cốt cự phủ, hướng phía vừa mới hiện thân Khương Khả Khả đột nhiên bổ tới. "Tiểu thư coi chừng." Khương Lâm Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. "Hừ, dám đối ta tộc nhân động thủ, còn dám hung ta." Khương Khả Khả chu miệng, hai tay kết ấn, "Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lớn." Thiên Ma Pháp Tướng. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời ma khí từ Khương Khả Khả thể nội bộc phát, ở sau lưng nàng, một cái vạn trượng chi cự khủng bố pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia pháp tướng ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng, quanh thân ma diễm lượn lờ, nó như thế, lại so cái kia trăm trượng thi vương còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thi vương cái kia đủ để khai sơn phá thạch một bữa, tại vạn trượng pháp tướng trước mặt, nhỏ bé đến buồn cười. Pháp tướng một cái cự thủ, tùy ý liền bắt lấy bổ tới cốt phủ, nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Do cự thú xương sống lưng rèn luyện mà thành cứng rắn cốt phủ, ứng thanh vỡ vụn. Thi vương ngây ngẩn cả người, nó vậy không có thần trí trong đầu, tựa hồ lần thứ nhất xuất hiện tên là sợ hãi cảm xúc. Khương Khả Khả lại không cho nó bất cứ cơ hội nào, nàng tay nhỏ vung lên, khẽ kêu nói, "Cho ta giẫm dẹp nó." Vạn trượng pháp tướng nâng lên một cái che khuất bầu trời bàn chân khổng lồ, đối với cái kia trăm trượng thi vương, nặng nề mà đặt xuống. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn qua đi, thế giới thanh tịnh. Khói bụi tan đi, trên mặt đất chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy to lớn dấu chân, về phần cái kia không ai bị nổi thi vương, sớm đã ngay cả một tia cặn bã cũng không tìm tới. Giải quyết kết thúc công việc, Khương Khả Khả phủi tay, cười hì hì rơi xuống đất, chạy đến Khương Lâm bên người, "Lâm tỷ tỷ, ngươi thụ thương." Tháp Cách trưởng lão lộn nhào chạy tới, mang theo tất cả may mắn còn sống sót ma tộc tộc nhân, bình một tiếng toàn bộ quỳ xuống, kích động đến nói năng lộn xộn. "Lao nô, Lao nô Tháp Cách, bái kiến tiểu thư, cung nên tiểu thư trở về." "Bái kiến tiểu thư." Khương Khả Khả vội vàng đỡ dậy bọn hắn, được rồi, đều đứng lên đi, ta đây không phải trở về thôi." "Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút." Nàng quay người, chỉ hướng giữa không trung thoải mái nhàn nhã uống rượu Diệp Phong, cùng lần lượt rơi xuống đất Băng Tiên Nhi bọn người, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. "Những này đều là sư huynh sư tỷ của ta bọn họ." Chương 906, chính mình mở đường, 1, chương 906, chính mình mở đường, 1, mê vực nội. Tháp Cách trưởng lão cùng tất cả may mắn còn sống sót ma tộc tộc nhân, vẫn như cũ duy trì quỳ lệ tư thế, bọn hắn ngửa đầu, mang theo sống sót sau hai nạn hoảng hốt cùng không cách nào nói rõ rung động, nhìn chăm chú lên giữa không trung mấy bóng người kia. Mỗi một cái đều tản ra để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức. Khương Khả Khả thanh thúy lời nói ở trong sơn cốc quen quần, mang theo một loại tính trẻ con khoe khoang cùng tràn đầy tự hào. "Các tộc nhân." Khương Khả Khả tay nhỏ duỗi ra, chỉ hướng cái kia vẫn tại giữa không trung, thành hơi dơ hổ lô rượu hướng trong miệng rót rượu nam tử áo xanh. "Vị này uống rượu là Khả Khả đại sư minh, Diệp Phong. Đại sư minh đối với Khả Khả tốt nhất rồi, đặc biệt tốt, luôn luôn rất yêu mến Khả Khả." Trong giọng nói của nàng tràn đầy tình cảm quân quýt, tiếp lấy lại bổ sung, "Lần này Khả Khả đến mê vực tìm kiếm các ngươi, đại sư minh thế nhưng là ra lớn nhất khí lực đâu." Tất cả ma tộc đều hướng phía Diệp Phong nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy chính là một cái nhìn có chút lười biếng thanh niên, một thân đơn giản áo xanh, có một thanh nhìn vết dị loang lổ thiết kiếm, từ đầu tới đuôi, trong tay hắn cái kia hổ lô rượu liền không có buông xuống qua. "Cái này, đây chính là tiểu thư sư minh." Nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút tinh thần sa sút, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì một cái ma tộc dám sinh ra nửa phần kinh thị. Bọn hắn không cách nào quên, chính là nam nhân này, tại ngàn vạn hành thi đại quân trước mặt, đi bộ nhàn nhã, chuyện trò vui vẻ. Cũng chính là đồng bạn của người đàn ông này bọn họ, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt trận kia đủ để hủy diệt bọn hắn toàn tộc tai nạn. Diệp Phong tựa hồ đã nhận ra mấy vạn đạo nhìn chăm chú, hắn chỉ là lười biếng ở rượu, miệng hồ lô đối với đám người lung lay, xem như bắt chuyện qua, sau đó lại ngửa đầu rót một miệng lớn. Phần kia thong dong, phần kia lạnh nhạt, tại vừa mới đã trải qua một trận huyết tinh đổ sát bối cảnh bên dưới, lộ ra càng sâu không lường được. Tháp Cách trưởng lão trong đôi mắt giàn mua và đủ, hiện lên một tia tinh quang. Hắn nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Người thanh niên này đứng ở nơi đó, liền phảng phất một mảnh hư vô, lại phảng phất là cả phiến thiên địa, nhìn như không có chút nào uy hiếp, nhưng lại để cho người ta bản năng cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ kính sợ. Vị này là Khả Khả Băng Tiên Nhi sư tỷ. Khương Khả Khả lại chỉ hướng tên kia áo trắng như tuyết, cầm trong tay trường kiếm nữ tử tuyệt mỹ. Băng Tiên Nhi chỉ là nhàn nhạt lườm phía dưới một chút, không nói tiếng nào, nhưng toàn bộ sơn cốc nhiệt độ đều phảng phất tại cái này thoáng nhìn phía dưới bỗng nhiên thấp xuống mấy phần. Đó là một loại cực hạn sắc bén cùng cao ngạo, để tất cả cùng nàng đối đầu tầm mắt người cũng cảm giác mình trên cổ treo một thanh tuyệt thế thần binh, lạnh thấu xương. Ma tộc trời sinh tính hiếu chiến, nhưng giờ phút này không có một cái nào chiến sĩ có can đảm trực diện phần kia lạnh lẽo. Và thiên nhi sư tỷ hay là như thế khốc. Khương Khả Khả thẻ lưỡi, lại chỉ hướng một vị khác cười nhẹ nhàng tiểu nữ. Đây là ta Ngọc Nhi sư tỷ, Tiêu Bạch Ngọc. Nàng có thể lợi hại rồi, có 6 loại tiên hỏa. Tiêu Bạch Ngọc đối với phía dưới ma tộc bọn họ lộ ra một giọng nói ngọt ngào dí dòm cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Có thể nụ cười này, tại ma tộc các chiến sĩ trong mắt, lại so thi vương gào thét còn muốn đáng sợ. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, 6 đóa nhan sắc khác nhau hoa sen hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mỗi một đóa đều dễ dàng thiêu tận mấy ngàn con đao thương bất nhập hành thi. Cái kia đốt cháy vạn vật cảnh tượng khủng bố, đã là cấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cái này nhìn người vật vô hại ngọt ngào thiếu nữ, đúng là một cái nắm trong tay diệt thế chi viêm viêm thần. Còn có vị này, là Thanh Thanh sư tỷ. Khương Khả Khả giới thiệu đến vị kia khí chất điềm tĩnh, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, Mộ Dung Thanh Thanh. Thanh Thanh sư tỷ cổ trùng siêu cấp cường đại, thủ đoạn cũng rất đặc biệt. Khương Khả Khả tựa hồ đang cân nhắc dùng từ. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, đối với đám người khẽ bước cằm. Nhưng một chút kiến thức rộng rãi ma tộc trưởng lão, đang nghe cổ trùng hai chữ lúc, thân thể lại không bị khống chế run rẩy một chút. Bọn hắn nhớ tới trước đó mảnh kia bị vô hình đồ vật gặm nuốt hầu như không còn, ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa hành thi khu vực. Loại kia vô thanh vô tức tử vong, so đao kiếm ra thân càng bị dị hơn, càng thêm làm cho người sợ hãi. Cuối cùng, Khương Khả Khả đầu ngón tay rơi vào vị kia triệu hồi ra hoàng kim đế quan trên người nữ tử. Vị này là Yên Nhiên sư tỷ. Vừa rồi cái kia siêu cấp lớn quan tài, chính là Yên Nhiên sư tỷ. Vâng. Câu nói này, triệt để dẫn nổ tất cả ma tộc cảm xúc. Nếu như nói trước đó giới thiệu là rung động, như vậy giờ phút này chính là phá vỡ. Chiếc kia từ trên trời giáng xuống, một kích liền đem lên thiên hành thi tính cả đại địa cùng nhau nghiền nát hoàng kim đế quan. Phần kia ba đạo tuyệt luân, hủy diệt hết thể uy thế, là tất cả người sống sót trong lòng khắc sâu nhất là ấn. Mà cái này vô thượng hung khí người chấp trưởng, vậy mà cũng là trước mắt vị này nhìn bình tĩnh vững vàng nữ tử. Tháp cách trưởng lão thân thể run rẩy kịch liệt, hắn miệng mở rộng, muốn nói cái gì, lại phát hiện trong cổ họng khô khốc đến một chữ cũng không phát ra được. Tiểu thư của bọn hắn, những năm này ở bên ngoài, đến tột cùng là bái nhập kinh khủng bực nào sư môn. Đại sư minh, sâu không lường được. Băng Tiên Nhi sư tỷ, kiếm ý lang thiên. Ngọc Nhi sư muội, chấp trưởng tiên hỏa. Thanh Thanh sư tỷ, quỷ thuật thông thần. Tiên Nhiên sư tỷ, đế quan trấn thế. Mà tiểu thư của bọn hắn Khương Khả Khả chính mình, càng là có thể triệu hồi ra vạn trượng thiên ma pháp tướng, một cước giẫm chết bách trượng thi vương tồn tại. Cái này, thế này sao lại là cái gì sư môn? Đây rõ ràng là một đám hành tẩu ở nhân gian thần ma. Tháp cách trưởng lão cũng nhịn không được nữa, hắn đem cái trán nặng nề mà dập đầu trên đất, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra sen lẫn giọng nghẹn ngào gào thét. Lao nô, Lao nô thay tất cả ma tộc tộc nhân, cảm ơn các vị đại nhân ân cứu mạng. Như thế đại ân, tộc ta vinh thế không quên. Tạ ơn các vị đại nhân ân cứu mạng. Mấy bạn ma tộc như núi kêu biển gầm lần nữa dập đầu, lần này quỳ lạy, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thành kính, đều muốn phát ra từ đáy lòng. Đó là một loại đối mặt thần linh giống như kính sợ cùng cảm kích. Khương Khả Khả có chút chân tay luôn cuống, vội vàng nói, ai nha, đều nói rồi để cho các ngươi đã dậy rồi. Các sư minh sư tỷ đều không phải là ngoại nhân. Diệp Phong ngáp một cái, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động rơi vào trên mặt đất. Hắn vô vô Khương Khả Khả đầu. Đi, đừng quay quăng, tộc nhân của ngươi dọa cho phát sợ. Động tác của hắn rất tùy ý, lời nói cũng rất bình thản, lại làm cho toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Phong đi đến tháp cách trưởng lao trước mặt, đưa tay nâng đỡ một chút. Lao nhân ra, đứng lên đi, chúng ta cùng Khả Khả tiểu sư muội đều là người một nhà, tiện tay mà làm. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng đem tháp cách trưởng lao cùng chung quanh ma tộc đều nâng lên. Tháp cách trưởng lao đứng thẳng người, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là cung kính cong cong thân thể, đại nhân nói quá lời. Nếu không có các vị, chúng ta hôm nay đã là vong tộc diệt chủng chi cục. Xin nhận lao nô cúi đầu. Nhìn thấy trưởng lao khách khí như vậy, Diệp Phong cũng chỉ đành tiếp tục uống rượu, không nói nhiều cái gì. Ma tộc đám người nhìn qua giữa không trung mấy cái kia tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm thân ảnh, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Nhất là cái kia từ đầu đến cuối mang theo hồ lô rượu nam tử áo xanh, rõ ràng nhìn như lười biếng tùy tính, lại cho người ta một loại uyên đình nhạc chỉ, không thể ước đoán cảm giác. Mà Khương Khả Khả mới nhớ tới chính sự, trên mặt nàng dáng tươi cười thu liễm một chút, quay đầu nhìn về phía tháp cách trưởng lão. Cặp kia linh động trong mắt to mang theo một tia nghiêm trọng. Tháp cách trưởng lão, các ngươi làm sao lại chạy đến loại địa phương quỷ quái này đến? Nơi này là hung địa mê vực, tiến đến sẽ rất khó đi ra. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn đắm chìm tại sống sót sau hai nạn trong vui sướng ma tộc đám người, trong lòng lại là siết chặt. Đúng vậy a, được cứu thì như thế nào? Bọn hắn y nguyên bị vây ở tuyệt địa này bên trong. Tháp cách trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt, một tấm che kín phong xương mặt nhăn thành mức đắng, hắn nặng nề mà thở dài. Chương 906, chính mình mở đường 2, chương 906, chính mình mở đường 2. Tiểu thư, còn không phải là vì tìm ngài hắn run rẩy bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, từ khi Khương Khả Khả phụ thân, lão ma hoàng bị hại, tiểu thư mất tích, toàn bộ ma tộc liền lâm vào sụp đổ nội loạn bên trong. Bọn hắn một chi này, là chung với lão ma hoàng bộ hạ cũ, vì tránh né tân ma hoàng truy sát, cũng vì tìm kiếm huyết mạch duy nhất Khương Khả Khả, bọn hắn cả tộc di chuyển, bước vào trong truyền thuyết nguy cơ tứ phía bông dương tinh hải. Chúng ta đối với tinh hải đường hàng hải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nương tựa theo ngài trong huyết mạch cái kia một tia yếu ớt cảm ứng, tại vô tận tinh thần phong bạo bên trong ghé qua. Tháp cách trưởng lão thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng chua xót. Các tộc nhân tại trong tinh hải lang bạt kỳ hồ, tử thương thảm trọng. Trước đó không lâu, chúng ta truy tìm lấy cảm ứng, xâm nhập một mảnh quỷ dị tinh vân, phi chu liền đã mất đi khống chế, chờ chúng ta tỉnh đưa đến, liền đã tại cái địa phương đáng chết này. Chúng ta lúc tiến vào, chừng hơn vạn tộc nhân, nhưng bây giờ tháp cách trưởng lão nói không được nữa, phía sau hắn những cái kia may mắn còn sống sót ma tộc chiến sĩ, cả đám đều cúi đầu, rất nhiều người nắm vũ khí cánh tay đều đang phát run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì bị thương. Vì tìm kiếm tiểu thư của bọn hắn, dọc theo con đường này, bọn hắn bỏ ra quá giá cao thảm trọng. Cũng may, tiểu thư ngài nghe ta đưa tin, kịp thời chạy đến cứu vớt chúng ta. Một bên Khương Lâm bỗng nhiên cao giọng nói ra, nàng mặc dù cũng vết thương chẳng chịt, nhưng giờ phút này lại tràn đầy kích động. Nếu không phải tiểu thư cùng nàng các sư minh sư tỷ giống như thiên hàng thần binh, tất cả chúng ta hôm nay đều muốn biến thành những quái vật kia khẩu phần lương thực. Mọi người nói đúng hay không? Nàng trong nháy mắt đốt lên tất cả ma tộc tộc nhân cảm xúc. Đối với Khương Lâm đại nhân nói đúng, là tiểu thư đã cứu chúng ta. Chúng ta hẳn là cảm tạ tiểu thư. Cảm tạ tiểu thư. Cảm tạ các vị đại nhân. Trong lúc nhất thời, cảm kích thanh âm liên tiếp, hòa tan vừa rồi bi thương. Khương Khả Khả nhìn xem các tộc nhân từng tấm chân thành mà kích động mặt, trong lòng lại không phải tư vị. Nàng cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói ra, có lỗi với. Đều là ta không tốt, nếu như ta về sớm một chút tiểu thư. Ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Tháp cách trưởng lão đội vàng đánh gãy nàng, ngài có thể trở về, chính là đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Là chúng ta những lão gia hỏa này không dùng, không thể bảo vệ tốt ngài, còn để ngài ở bên ngoài chịu khổ. Chính là, tiểu thư, chuyện này không liên quan tới ngươi, một cái gãy mất cánh tay ma tộc đại hán cũng ồ ồ hô, có thể gặp lại ngài, chúng ta cho dù chết ở chỗ này cũng đáng. Trang diện lần nữa trở nên nhiệt liệt lên, tất cả ma tộc đều đem Khương Khả Khả coi là hy vọng duy nhất cùng tín ngưỡng. Tiêu Bạch Ngọc ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng dùng tuổi trỏ đụng đụng bên người Mộ Dung Thanh Thanh, nhỏ giọng thầm thì, chúng ta người tiểu sư muội này, thật đúng là trời sinh lãnh tụ nha, ngươi nhìn nàng tộc nhân nhìn nàng cái dạng kia, thật cùng nhiệt. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ là an tĩnh nhẹ gật đầu, không nói gì. Băng Tiên Nhi thì ngắm nhìn một phía, cảm thụ được nơi đây lưu lại thi khí cùng ma khí, thanh lanh thanh tuyến vang lên, nơi đây oán khí cùng tử khí quá nặng, không nên ở lâu. Đúng lúc này, một mực thoải mái nhàn nhã uống rượu Diệp Phong, rốt cục đem hồ lô rượu từ bên miệng lấy ra, hắn ở rượu, cất bước hướng về phía trước. Hắn khẽ động này, ánh mắt mọi người, bao quát những cái kia cùng nhiệt ma tộc, cũng không khỏi tự chủ hội tụ đến trên người hắn. Diệp Phong đi đến Khương Khả Khả bên người, vỗ vỗ đầu của nàng, động tác rất là tùy ý nhỏ khả khả, cùng tộc nhân đoàn tụ cảm động tiết mục trước tiên có thể thả một chút. Lời của hắn rất bình thản, lại mang theo một loại không được xía vào phân lượng. Hiện tại, chuyện trọng yếu nhất là mang theo người của ngươi, còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Khương Khả Khả khéo léo nhẹ gật đầu, "Ân, đều nghe đại sư minh." Diệp Phong ánh mắt đảo qua tháp cách trưởng lão cùng tất cả ma tộc tộc nhân, nhàn nhạt nói ra, "Tất cả đứng lên, sửa sang một chút, còn có thể động đều đuổi theo. Chúng ta muốn rời khỏi sơn cốc này." Mệnh lệnh của hắn đơn giản rõ ràng. Ma tộc đám người không chần chờ chút nào, tháp cách trưởng lão càng là cái thứ nhất từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng chỉ huy tộc nhân, "Nhanh, đều động, đuổi theo đại nhân bước chân." Thương thế nặng lẫn nhau đỡ lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc lần nữa trở nên bận rộn. May mắn còn sống sót mấy ngàn ma tộc, tại trưởng lão cùng các chiến sĩ tổ chức bên dưới, cấp tốc tập kết thành đội. Diệp Phong một ngựa đi đầu, con chuôi kia vết dỉ loang lổ thiết kiếm, một tay mang theo hồ lô rượu, hướng phía sơn cốc cửa ra vào đi đến. Khương Khả Khả cùng mấy vị sư tỷ theo sát phía sau. Khổng lồ ma tộc đội ngũ thì đi theo phía sau bọn họ, trên mặt của mỗi người đều mang một loại trước nay chưa có an tâm cảm giác. Có những này giống như thần tiên nhân vật tại, bọn hắn nhất định có thể còn sống ra ngoài. Rất nhanh, một đoàn người liền đi ra cái này chất đầy hành thi hải cốt huyết tinh sơn cốc. Nhưng mà, khi bọn hắn đứng tại ngoài sơn cốc, thấy rõ phía trước cảnh tượng lúc, tất cả mọi người, bao quát Khương Khả Khả, đều ngây ngẩn cả người. Ngoài sơn cốc cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng khu vực quáng đạt, mà là một mảnh càng thêm rộng lớn, càng quỷ dị hơn mê cung. Vô số tòa cùng bọn hắn sau lưng sơn cốc giống nhau như lúc hẻm núi thật lớn, giăng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Mỗi một đầu hẻm núi phía trên đều bao phủ sương mù xám xịt, những sương mù này không ngừng biến ảo, khiến cho toàn bộ hẻm núi bầy nhìn tựa như một cái vật sống đang chậm rãi nhúc nhích. Căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể tham chiếu tiêu chí. Cái này, đây là có chuyện gì? Có ma tộc chiến sĩ phát ra tuyệt vọng đến gì? Làm sao? Khắp nơi đều là một dạng sơn cốc. Chúng ta nên đi chạy đi đâu? Khủng hoảng cảm xúc lần nữa bắt đầu lan tràn. Liền ngay cả Khương Khả Khả cũng phạm vào khó, nàng chu miệng nhỏ, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Diệp Phong, "Đại sư minh, cái này mê vực giống như sẽ tự mình biến hóa, chúng ta đường đi tới đã không thấy." Diệp Phong dừng bước lại, ngẩng đầu được một hớp rượu, tay độc cựu dịch vào cổ họng, hắn híp híp mắt, đánh ra trước mắt mảnh này vô tận hẻm núi mê cung. Có chút ý tứ. Hắn khẽ cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này tuyệt cảnh để ở trong lòng. Chỉ là một cái tự nhiên mê trận, còn muốn vây khốn chúng ta. Tiêu Bạch Ngọc cười nhẹ nhàng đứng dậy, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, một sợi ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay nhảy vọt, đợi ta một mùi lửa đem nơi này đốt sạch sẽ, cái gì mê trận đều được hiện ra nguyên hình. Không thể một mực trầm mặc, Mộ Dung Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngăn trở nàng. "Vì sao?" Tiêu Bạch Ngọc có chút không hiểu. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ vào những cái kia lượn lờ sương mù màu xám, điểm tĩnh thanh tuyến trong mang theo một tia nghiêm túc, những này không phải phổ thông sương mù, là hỗn tạp lực lượng không gian loạn giới cương phong. "Ngươi nếu dùng cường hỏa đốt cháy, sẽ chỉ dẫn bạo nơi đây lực lượng không gian, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, vạn kiếp bất phục." Nghe được không gian loạn lưu bốn chữ, Tiêu Bạch Ngọc dí dỏm ý cười cũng thu liễm, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa ngưng trọng. Trước không có cách nào phá giải mê cung, sau có không nên ở lâu thi cốc, bọn hắn tựa hồ lâm vào một cái chân chính tử cục. Tháp Cách trưởng lão cùng một đám ma tộc tâm, lại một lần chìm đến đáy cốc. Diệp Phong lại tại lúc này, lại uống một ngụm rượu, sau đó đem hồ lô rượu đưa cho bên cạnh Khương Khả Khả. "Tiểu sư muội, ngươi thiên ma pháp tướng, trừ giẫm người, còn có thể làm cái gì?" Khương Khả Khả sửng sở, tiếp nhận hồ lô rượu, vô ý thức hỏi, "Còn có thể đánh người nha?" "Ta là hỏi, còn có thể hay không trở nên càng lớn?" Diệp Phong truy vấn. Khương Khả Khả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, "Hẳn là có thể chứ, không lát nữa rất tiêu hao ma lực." "Đại sư minh, ngươi muốn làm gì?" Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Không có gì, nếu tìm không thấy đường." Hắn đưa tay chỉ phía trước cái kia vô tận hẻm núi mê cung, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như đang nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. "Vậy chúng ta liền chính mình mở một con đường đi ra." Chương 907, Hỗn độn thế giới cây, đại hiện thần uy. 1. Chương 907, Hỗn độn thế giới cây, đại hiện thần uy. 1. Mê vực nội. Diệp Phong câu kia "chúng ta liền chính mình mở một con đường đi ra" lời nói, nhẹ nhàng tán ở trong không khí, lại nặng nề mà đập vào trái tim của mỗi người. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người đều hội tụ tại Diệp Phong trên thân. Băng Tiên Nhi cầm trong tay tổ hoàng kiếm, đứng bình tĩnh ở một bên, nàng không nói gì, nhưng này thanh lãnh trên gò má không có một tơ một hào hoài nghi. Từ đầu đến cuối, nàng đều tin tưởng đại sư huynh của nàng. Tiêu Bạch Ngọc trừng mắt nhìn, vừa rồi thu liệm dí dỏm ý cười lại lần nữa hiện hiện, nàng tò mò đánh giá Diệp Phong, "Đại sư huynh, lời này của ngươi cũng không phải đang nói đùa chứ? Chính mình mở đường, cái này muốn làm sao mở nha? Thật chẳng lẽ muốn để Khả Khả tiểu sư muội dùng thiên ma pháp tướng, đem những này sơn cốc toàn bộ nện xuyên sao?" Nàng đưa tay chỉ phía trước mảnh kia vô tận hẻm núi bầy, mang theo một tia lo lắng tiếp tục nói, "Ngươi nhìn cái này mê vực, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, thật muốn làm như vậy, đến hao phí bao nhiêu ma lực? Ta sợ tiểu sư muội sẽ ăn không cần." Mộ Dung Thanh Thanh cũng đi theo mở miệng, Điềm Tinh Thanh Tuyến trong mang theo nàng nhất quán kín đáo phân tích, "Bạch Ngọc sư tỷ nói có lý. Nơi đây lực lượng không gian vốn là hỗn loạn, mạnh mẽ dùng man lực phá vỡ, năng lượng tiêu hao là thứ yếu, mấu chốt là có thể sẽ dẫn phát loạn giới cương phong kịch liệt hơn phản vệ, đến lúc đó nguy hiểm, chỉ sợ không thể so với dẫn bạo lực lượng không gian nhỏ." Lý Yên Nhiên cũng bình tĩnh bổ sung một câu, làm việc từ trước đến nay vững vàng nàng, luôn luôn thói quen lo lắng nhiều một tầng, "Đại sư huynh, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, nơi đây quỷ dị, chúng ta hay là cẩn thận là bên trên." Các sư mọi người một lời ta một câu, đều là xuất phát từ quan tâm, bầu không khí không khỏi lại có chút căng cứng. Nhưng mà, làm chủ đề trung tâm Khương Khả Khả, lại hoàn toàn không có các nàng lo lắng. Nàng cặp kia mê người tạp tư lan mắt to sáng lấp lánh, tràn đầy đối với Diệp Phong sùng bái cùng tín nhiệm. "Ai nha, nhị sư tỷ, Thanh Thanh sư tỷ, các ngươi cũng đừng lo lắng rồi." Nàng nguyên khí tràn đầy khoát tay áo, "Đại sư huynh nếu nói như vậy, liền nhất định có biện pháp của hắn. Ta tin tưởng đại sư huynh." Nói xong, nàng lại nhảy đến Diệp Phong trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, dí dỏm lung lay, mang theo một điểm nho nhỏ giảo hoạt nói ra, "Bất quá thôi, đại sư huynh, ta thiên ma pháp tướng ra sân thế nhưng là rất tiêu hao năng lượng a. Sau khi chuyện thành công, ngươi trong hồ lô những cái kia uống ngon rượu, nhất định phải chia cho ta phân nửa làm thù lao." "Không, ta muốn cả một cái hồ lô mới được." Nhìn xem nàng bộ này tiểu tài mê bộ dáng, Diệp Phong nhịn không được bật cười, vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng. "Ngươi tiểu nha đầu này, còn học được có kẻ mặc cả." Hắn cười mắng một câu, tiện tay cởi xuống bên hông hồ lô rượu, trực tiếp bước cho nàng, "Đi, đừng nói một hồ lô, trong hồ lô này đều cho người cũng không sao." Khương Khả Khả luôn cuống tay chân tiếp được, lập tức vui vẻ ra mặt, ôm so với chính mình đầu còn lớn hơn hồ lô rượu, vui vẻ nheo lại mắt. Một cái động tác đơn giản, một câu nhẹ nhõm hứa hẹn, trong nháy mắt liền đem vừa rồi ngưng trọng không khí tách ra đến không còn một mảnh. Tiêu Bạch Ngọc cùng Mộ Dung Thanh Thanh các nàng nhìn nhau, cũng đều không cần phải nhiều lời nữa. Tại trong lòng các nàng, đại sư huynh chính là như vậy, vô luận đối mặt cỡ nào tuyệt cảnh, hắn mãi mãi cũng là như vậy mây trôi nước chảy, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Loại này thong dong, chính là có thể nhất trấn an lòng người lực lượng. "Tốt, trò đùa mở xong, nên nói chuyện chính." Diệp Phong ý cười thu liễm mấy phần, hắn chuyển hướng Khương Khả Khả, thần thái chăm chú. "Khả Khả tiểu sư muội, tại chính thức mở đường trước đó, ngươi trước tiên đem các tộc nhân của ngươi đều thu nhập ngươi bản mệnh sen lẫn trong đại lục." Hắn nhìn thoáng qua hậu phương những cái kia thần thái vẫn khẩn trương như cũ ma tộc chiến sĩ cùng trưởng lão, tiếp tục giải thích nói, "Số người của bọn họ nhiều lắm, đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động có nhiều bất tiện, mà lại tiếp xuống trang diện có thể sẽ có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Để bọn hắn trước tiến vào ngươi đại lục tĩnh dưỡng, dạng này chúng ta hành động mới thuận tiện chút, đối bọn hắn mà nói cũng càng thêm an toàn." Nghe nói như thế, chúng ma tộc thành viên đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt đều toát ra thần sắc cảm kích. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình đám người này thực lực, tại bực này thần tiên đánh nhau trường hợp bên trong, đúng là vững hữu. Diệp Phong cử động lần này, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lớn nhất bảo hộ. Khương Khả Khả lập tức minh bạch Diệp Phong dụng ý, nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, không có chút nào chần chờ. "Tốt, đại sư huynh." Nàng xoay người, đối mặt với Tháp Cách trưởng lão cùng một đám tộc nhân, thanh thúy thanh tuyến truyền khắp mỗi một góc. "Các tộc nhân, các ngươi đều nghe được. Để cho tiện tiếp xuống hành động, cũng vì mọi người an toàn, mời các ngươi trước tất cả bảo đi. Mọi người tạm thời tại Khả Khả trong đại lục tiến hành tĩnh dưỡng. Rời đi mê vực chuyện này, liền không cần các ngươi hao tâm tổn trí vất vả. Có sư minh sư tỷ của ta bọn họ tại, chúng ta nhất định có thể bình an đi ra." Lời của nàng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, phần tự tin này cũng lây nhiễm tất cả thấp phẩm lo âu ma tộc tộc nhân. "Chúng ta tuân theo tiểu thư an bài." Tháp cách trưởng lão cái thứ nhất không mình hành lễ, hết thể nghe theo tiểu thư phân phó, còn lại ma tộc chiến sĩ cũng nhao nhao hưởng ứng, đội ngũ đều nhịp. Khương Khả Khả không cần phải nhiều lời nữa, nàng hít sâu một hơi, thể nội ma lực bắt đầu phun trào. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nàng thân thể nho nhỏ phía sau, một vòng vô hình ba động đống nhiên khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, một đạo lóe ra u quang to lớn hư không chi môn, ở sau lưng nàng chậm rãi mở rộng. Trong môn quang ảnh lưu chuyển, năng lượng mờ mịt, mơ hồ có thể trông thấy núi non sông ngòi, cỏ cây phồn thịnh, một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa hình dáng như ẩn như hiện, thình lình chính là một phương chân thực tồn tại đại lục thế giới. Đó chính là thuộc về vạn cổ đệ nhất ma đế chuyển thế, nàng bản mệnh sen lẫn đại lục. Các tộc nhân, mời đến. Tháp cách trưởng lão đối với Diệp Phong bọn người lần nữa không người một cái thật sâu, biểu đạt cao quý nhất kính ý sau, liền dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự bay vào cái kia phiến hư không chi môn. Có hắn dẫn đầu, sau lưng mấy ngàn ma tộc chiến sĩ cũng ngay ngắn trật tự, một cái tiếp một cái đầu nhập trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình cấp tốc mà an tĩnh, không có một tia hỗn loạn. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có vẻ hơi chen chúc sơn cốc lối ra, liền chỉ còn lại Diệp Phong cùng hắn năm vị sư muội. Đến lúc cuối cùng một tên ma tộc chiến sĩ cũng tiến vào sen lẫn đại lục sau, Khương Khả Khả tay nhỏ bung lên, cái kia phiến to lớn hư không chi môn liền chậm rãi khép kín, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Ồn ào náo động tán đi, trung quanh lập tức an tĩnh chỉ còn lại loạn giới cương phong quét lúc phát ra ngột ngạt gào thét. Mảnh này quỷ dị hẻm núi mê cung, tựa hồ bởi vì nhân số giảm bớt mà lộ ra càng trống trải cùng tĩnh mịch. Bầu không khí ngược lại so trước đó càng thêm ngưng trọng mấy phần, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, chân chính khảo nghiệm nghiêm trọng, hiện tại mới muốn chính thức mở màn. Băng Tiên Nhi, Tiêu Bạch Ngọc, Mộ Dung Thanh Thanh, Lý Yên Nhiên, bốn vị sư muội ánh mắt lại một lần nữa không hẹn mà cùng hội tụ đến Diệp Phong trên thân. Mặc dù trong lòng các nàng vẫn như cũ có đủ loại nghi vấn, nhưng càng nhiều lại là không cách nào nói rõ chờ mong. Đại sư Minh nói muốn mở một con đường, hiện tại chướng ngại đã thanh trừ, bước kế tiếp hắn đến tuột cùng muốn làm thế nào? Cái này nhìn như vô giải tự nhiên mê trận, đối với có được hỗn độn thế giới cây đại sư Minh tới nói, có lẽ thật không tính là gì. Các nàng đều tin tưởng vững chắc điểm này, chỉ là hắn muốn vận dụng sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa thủ đoạn. Diệp Phong cái kia nhẹ nhàng thoải mái thái độ, để nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí vì đó dùng một cái. Lực chú ý của mọi người đều từ cái kia vô tận hẻm núi mê cung chuyển rời đến cái này luôn luôn ngoài dự liệu đại sư Minh trên thân. Chính mình mở một con đường đi ra, đây là cỡ nào cuồng vọng, lại là cỡ nào bá khí lời nói. Chương 907, hỗn độn thế giới cây, đại hiện thần uy. 2, chương 907, hỗn độn thế giới cây, đại hiện thần uy. 2, Tiêu Bạch Ngọc cặp tia sáng rỡ con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên, nàng tiến lên trước, tò mò hỏi, đại sư Minh, ngươi muốn làm sao mở đường nhà? Chẳng lẽ là muốn dùng kiếm của ngươi, đem những này núi đều bổ ra sao? Nàng thế nhưng là biết, đại sư Minh chui kia nhìn vết gì loang lổ cổ kiếm, ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Khương Khả Khả cũng chấp nàng cặp kia tạp tư lan mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn qua Diệp Phong, trong cái đầu nhỏ tràn đầy các loại huyễn tưởng. Chẳng lẽ đại sư Minh là muốn để nàng đem thiên ma pháp tướng trở nên giống như núi cao, sau đó một cước một cái, dẫm ra một con đường đến? Tốt như vậy giống cũng rất thú vị. Diệp Phong lắc đầu, thừa nước đục thả câu, hắn cười nhìn về phía các vị sư muội, nói từng chữ từng câu, các sư muội, rời đi cái này nho nhỏ mê bực, đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó. Hắn dừng một chút, lại ực một hớp rượu, cay độc mùi rượu nương theo lấy hắn tự tin lời nói cùng nhau tản ra. Nhưng với ta mà nói, Diệp Phong thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường đại tự tin. Dễ dàng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Tiêu Bạch Ngọc cùng Khương Khả Khả đều là một mặt sùng bái, mà luôn luôn điềm tĩnh Mộ Dung Thanh Thanh cùng vững vàng Lý Yên Nhiên, cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, chậm đợi đoạn ở dưới. Chỉ có Băng Tiên Nhi, cái kia thanh lãnh trên dung nhan tuyệt mỹ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một vòng vẻ hiểu rõ chợt lóe lên. Các ngươi cũng đừng quên đi. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, sư minh ta hỗn độn thế giới cây. Hỗn độn thế giới cây. Năm chữ này vừa ra, ở đây mấy vị sư muội, trừ Băng Tiên Nhi bên ngoài, gần như đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tiêu Bạch Ngọc vỗ hót một cái, áo nào nói, đúng thế, ta làm sao đem đại sư minh bảo bối này đem quên đi? Có hỗn độn thế giới cây tại, cái gì mê trận, cái gì lực lượng không gian, tại đại sư minh trước mặt căn bản chính là trò trẻ con thôi. Mộ Dung Thanh Thanh điểm tĩnh trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra một tia cười yếu ớt, nàng nhẹ nhàng nói ra, nguyên lai đại sư minh đã sớm chuẩn bị, hỗn độn thế giới cây ẩn chứa thế giới bản nguyên cùng không gian chí lý, cái này loạn giới cương phong mặc dù lợi hại, nhưng ở chân chính thế giới chi lực trước mặt, chung quy là vô căn chi bình. Lý Yên Nhiên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đối với đại sư minh kính nể lại sâu mấy phần. Chỉ có Khương Khả Khả, hay là một mặt mơ hồ, nàng nghiêng đầu, không hiểu hỏi, đại sư minh, hỗn độn thế giới cây là cái gì nha? Rất lợi hại phải không? Nàng mặc dù là ma đế chuyển thế, nhưng rất nhiều ký ức chưa hoàn toàn thức tỉnh, đối với loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí bảo, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Phong cũng không có lập tức giải thích, hắn ngắm nhìn một phía, phản phất tại xác nhận lấy cái gì. Hắn sở dĩ lúc trước không có trực tiếp vận dụng hỗn độn thế giới cây, mà là trước hết để cho Khương Khả Khả đem những cái kia ma tộc tộc nhân thu nhập nàng đại lục bên trong, chính là vì hiện tại giờ khắc này, hỗn độn thế giới cây chính là kinh thiên động địa cả thế gian chí bảo, là cấu thành một phương đại thiên thế giới căn cơ. Loại vật này một khi tiết lộ ra ngoài, truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Đến lúc đó, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Mặc dù hắn không e ngại phiền phức, nhưng cũng không muốn cả ngày bị các loại con rồi quấy rối. Ở đây mấy vị sư muội đều là hắn người tín nhiệm nhất, là cùng hắn đồng sinh cộng tử bạn lữ, tự nhiên không cần giấu giếm. Nhưng những cái kia ma tộc tộc nhân, cuối cùng vẫn là ngoại nhân. tâm phòng bị người không thể không. Băng Tiên Nhi cực kỳ thông minh, cơ hội tại Diệp Phong mở miệng trong nháy mắt, liền trong nháy mắt hiểu ngay lập tức đại sư minh toàn bộ dụng ý từ hắn để Khương Khả Khả thu nạp tộc nhân, đến thời khắc này mới đưa ra hỗn độn thế giới cây, mỗi một cái trình tự đều nghĩ sâu tính kỹ. Cái này nhìn như cả ngày say khướt, bất cần đợi đại sư minh, tâm tư chi kỳ đáo, viễn siêu thường nhân. Tiêu Bạch Ngọc ngay sau đó cũng đã hiểu, nàng thè lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đại sư minh đã sớm kế hoạch được rồi. Ta còn đần độn muốn phóng hỏa đốt rừng, kém chút hỏng đại sự. Nàng nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, trừ ái mộ, càng nhiều mấy phần tin cậy cùng dựa vào. Mộ Dung Thanh Thanh cùng Lý Yên Nhiên cũng lần lượt hiểu rõ ra, trong lòng các nàng hiểu rõ, nguyên lai trước đó hết thảy đều là đại sư minh vì bảo vệ mình bí mật mà làm cửa hàng, đem tộc nhân thu nhập đại lục, không chỉ là để cho tiện hành động, càng là vì phòng ngừa hỗn độn thế giới cây tồn tại bị càng nhiều người biết được. Khương Khả Khả nhìn xem các sư minh sư tỷ từng cái ta đã hiểu thân sắc, càng thêm tò mò, nàng lôi kéo Diệp Phong ống tay áo, làm nũng nói, đại sư minh, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Mau nói cho ta biết đi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cương chiều nói, đừng nóng đội, lập tức ngươi sẽ biết. Nói đi, thần sắc hắn nghiêm một chút, đã không còn chút nào trò đùa chi ý, hắn đứng tại hẻm núi bên dưới, phía sau mảnh kia vô tận mê cung tại hắn trong đồng tử phản chiếu. Sau một khắc, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức mênh mông từ Diệp Phong thể nội chậm rãi bay lên. Cỗ khí tức này, cổ lão, mênh mông, thâm thúy, mang theo khai thiên tích địa giống như ban đầu vật bị. Ở sau lưng của hắn, hư không bắt đầu có chút bặm mẹo, một cái bóng mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Cái bóng kia từ hư hóa thực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, cất cao. Một gốc thông thiên triệt địa đại thụ, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Nó quá to lớn, vẹn vẹn hiển lộ ra bộ phận, liền đã cao tới vạn trượng, tán cây càng là che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem mảnh này tối tăm mở mịt bầu trời đều cho nứt vỡ. Thân cây tráng kiện không gì sánh được, phía trên hiện đầy cổ lão mà đường vân thần bí, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tản ra nhàn nhạt hỗn độn vầng sáng. Vô số đầu to lớn thân cành hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra, mỗi một cây trên cành cây đều treo đến mãi không hết phiến lá. Những phiến lá kia, mỗi một phiến đều không giống bình thường, có xanh biếc biếc, tràn đầy sinh mệnh khí tức, có óng ánh sáng long lanh, chạy xuôi thời gian vết tích, có thì thâm thuy u ám, phản phất kết nối với một phương hư vô không gian. Vô số phiến lá cây khẽ đung đưa, mỗi một lần đung đưa đều mang theo từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn không gian chi khí cùng thời gian ba động. Thần bí mà bất phàm. Đây chính là Diệp Phong căn cơ, lá bài tẩy của hắn, hỗn độn thế giới cây. Khương Khả Khả miệng nhỏ đã trương thành nhỏ hình, nàng ngửa đầu, cặp kia mê người trong mắt to, phản chiếu lấy gốc này vạn trượng khổng lồ thần thụ, cả người đều nhìn ngây người. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động cảnh tượng. Nàng cái kia vạn trượng khổng lồ thiên ma pháp tướng, tại gốc này đại thụ trước mặt, đơn giản tựa như là tiểu vu gặp đại vu. Cái này, đây chính là hỗn độn thế giới cây, nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy rung động. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, hắn có thể cảm nhận được, theo hỗn độn thế giới cây xuất hiện, chung quanh những cái kia nguyên bản hỗn loạn vô tự loạn giới cương phong, trong nháy mắt trở nên ôn thuận đứng lên, phảng phất thần tử gặp được đế vương, không dám có chút lỗ mãng. Cái gọi là mê vực, cái gọi là lực lượng không gian, tại chính thức thế giới bản nguyên trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này mê vực, có thể mê hoặc sinh linh cảm giác, nhiễu loạn không gian, để tu sĩ mất phương hướng. Nhưng ở có được hỗn độn thế giới cây Diệp Phong trước mặt, đây hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Hắn hỗn độn thế giới cây, bản thân liền là một phương thế giới hình thức ban đầu, là không gian cùng thời gian trưởng khống giả. Ở chỗ này, hắn chính là phương hướng, hắn chính là con đường. Quá đơn giản. Diệp Phong nhẹ nhàng nói ra. Mê vực chỉ có thể mê hoặc hỗn loạn sinh linh. Nhưng ở có được thế giới thụ trước mặt hắn, mảnh này làm người tuyệt vọng mê cung, cái gì cũng không tính là. Chỉ cần Diệp Phong muốn rời khỏi mê vực, vài phút chung sự tình. Quá dễ dàng đơn giản.